giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin chúng tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhìn đến một bức thay giác, kính bạch sư tâm đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, ngày 11 tháng 7, 2010, diễn pháp vận hành thế giới, chúng con cung thỉnh thường và giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học năm một bức thay giác.
Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đến lễ chư công đức thành dầu tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một đề tài. Có lẽ thì chúng ta nghĩ nó rất là tầm thường. Tầm thường đến độ mà ngay cả một người không biết Phật pháp cũng không phải ít nhiều nói tới mà còn sống với, mà còn là một lẽ sống suốt cuộc đời. Người ta nói đến thăng trầm, người ta nói đến những khúc quanh ba chìm bể nổi của cuộc sống, thì chính những pháp này là cái nguyên nhân đưa đẩy, là cái động lực ở phía sau. Thế thì ở tại đây có một điều rất là lý thú, là khi mà chúng ta nói đến sự tồn tại của thế giới thì chúng ta thường nói đến sự tồn tại của những hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà Phật pháp thì đặc biệt nói về sự tồn tại do cái dòng nghiệp lực luân chuyển mà chúng ta gọi là luân hồi. Tránh những dòng nghiệp lực luân chuyển mà qua đó chúng ta nói đến quả của nghiệp, nói đến phiền não. Và cái mấu chốt mà chúng ta đặt ra ở tại đây rằng giữa quả và phiền não nó kết cấu như thế nào để tạo thành nghiệp và tạo thành một vòng luân lưu bất tận như vậy. Phải nói rằng khi một người học Phật thì dễ dàng nhận ra ở trong Phật pháp vai trò của tâm là một trọng điểm mà Đức Phật này giảng dạy về thế giới này. Hãy nói đến tâm thì chúng ta nói đến sự cảnh, nói đến sự tiêu cảm của thế giới, nói đến sự nhận thức đối với thế giới. Và cái thế giới mà chúng ta nhận thức như thế nào? Thì ở đó Đức Phật này nói là có 8 ngọn gió đời hay là bát phong. 8 ngọn gió đời đó nó đập vào nhận thức của chúng ta, và dòng tâm thức của chúng ta luôn bị xáo trộn bởi tám ngọn gió đời này. Chúng ta thử dành một ít thời giờ để suy gẫm một đề tài đã được Đức Phật ngài giảng và tìm thấy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và thưa quý vị, chúng tôi không biết rằng Đức Pháp Đăng có vào sông được trong hôm nay hay không. Thật sự xin lỗi quý vị là chúng tôi chuyển bài đến cho quý vị trong ban điều hành hơi trễ một chút. Hy vọng rằng cô Lăng Dạ Nguyệt có thể đọc được chánh phần của bài kinh ngày hôm nay. Và khi sau khi đọc xong, nếu để được giảng sư vào kịp thì chúng ta sẽ sẵn để được giảng sư giảng. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ đi quyết cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời cô Hàng Cát Hoàng Thị đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, những pháp vận hành thế giới. Tùy chuyển thế giới. Tám thế gian pháp này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, sinh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Với vị thánh đệ tử nghe pháp, cũng sinh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Ở đây, này các tỷ kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu không có nghe pháp? Bạch Thế Tôn, các pháp. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy, này các tỳ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ niệm. Hãy lắng nghe và suy niệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỳ kheo, khởi lên lợi dưỡng, vị ấy không có suy tư. Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại. Vị ấy không như thật rõ biết, khởi lên không lợi dưỡng, khởi lên danh vọng, khởi lên không danh vọng, khởi lên tán thán, khởi lên chỉ trích, khởi lên an lạc, khởi lên khổ đau. Vị ấy không có suy tư, khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ, biến hoại. Vị ấy không như thật rõ biết rằng lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, an lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú, đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng. Thuận ứng với danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không danh vọng. Thuận ứng với tán thán được khởi lên và nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ. Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi khổ. Với vị thánh đệ tử có nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng. Vị ấy có suy tư, lợi dưỡng này khởi lên nơi ta. Lợi dưỡng ấy vô thường, đau khổ, biến hoại. Vị ấy như thật rõ biết, khởi lên không lợi dưỡng, khởi lên danh vọng, khởi lên không danh vọng, khởi lên tán thán, khởi lên chỉ trích, khởi lên an lạc, khởi lên khổ đau. Vị ấy có suy tư, đau khổ này khởi lên nơi ta, đau khổ ấy là vô thường, khổ đau, biến hoại. Vị ấy như thật rõ biết rằng lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên, không nghịch ứng với không lợi dưỡng, không thuận ứng với danh vọng được khởi lên, không nghịch ứng với không danh vọng, không thuận ứng với tán thán được khởi lên, không nghịch ứng với chỉ trích, không thuận ứng với an lạc được khởi lên, không nghịch ứng với đau khổ. Vị ấy do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng như vậy nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng vị ấy thoát khỏi khổ. Đây là đặc thù, này các tỷ kheo, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp. Lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ, những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết chúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân. Các pháp thuận hay nghịch được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cấu không sầu, chân chánh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. Dạ, nó một cái thay giá, con không thấy được Đức Phật đang có mặt ở trong room, con kính thỉnh và giác đẳng từ bi điều khuyết. Nó một cái thay giá.
Nó một cái thay giá. Kính thỉnh lễ sư trưởng, kính thỉnh lễ sư trưởng Đức Thần Giọng Đức Phật Quý Phật Tử. Thưa quý vị, thì kiếm thấy đại đức pháp đăng sư giảng sư của chương trình hôm nay vào trung cho vị chúng tôi sẽ điện thuyết. Khi nào đại đức pháp đăng vào có tín hiệu là sẵn sàng để tiếp tục thì quý phật tử hoan hỷ cho biết, chúng tôi sẽ để thành những đại đức pháp đăng tiếp tục. Thưa quý vị, mở đầu cho phần diễn đạt, chúng tôi có nói rằng là có một lý lẽ mà chúng ta thường nghĩ đến là sự vận hành của thế giới này do những định luật có tính cách là khách quan, thiên nhiên. Thí dụ như chúng ta thường nghĩ đến định luật của vật lý, cái gì làm cho mặt trăng xoay vơ xung quanh trái đất hay trái đất đi xung quanh mặt trời, những hành tinh đi xung quanh những định tinh phân thuộc. Nhưng mà thật ra sự vận hành của thế giới theo trong đạo Phật là sự vận hành của nghiệp, của quả và của phiền não. Và khi nói đến nghiệp, đến quả của phiền não thì Đức Phật đặc biệt đề cập đến cái thái độ. Thái độ của chúng ta mà nãy chúng ta nghe nói tới thuận ứng và nghịch ứng, hai từ đó rất hay, rất đẹp. Nhiều phần từ ít nói đến cái thuận ứng và nghịch ứng, nhưng mà chúng ta nên từ bài học này để hiểu rõ cái thái độ này. Thứ nhất là ở đây có 8 pháp, nhưng mà thật ra thì chỉ có 4 pháp thôi. Và 4 pháp tại vì có được có mất nên thành ra 8 pháp. Lấy ví dụ như là lợi danh, khen chê vui khổ. Lợi thì có được lợi, mất lợi. Rồi danh thì có được danh, mất danh. Rồi khen chê thì chúng ta có tán thán và có chỉ trích, có khen, có chê, có khen, có khen, có chê, và sau cùng là có vui, có khổ. Nhưng tám pháp này đối với nhiều người trong chúng ta nó là chuyện quá thường, quá nhầm để nói thế. Nhưng mà cứ nghĩ như thế, ngày hôm nay chúng ta đi vào chùa hay là vào trong rung sinh hoạt, hay hoặc giả là gặp một người nào đó trên đường, người ta có cái gì đó khen ngợi mình thì mình vui. Nhưng mà nếu gặp ai đó người ta chỉ trích mình thì thật sự thú vị gì, chúng ta sẽ thấy ngay cái phản ứng của chúng ta khi bị chỉ trích ra sao. Nó chỉ là việc khen đúng rồi, đúng là có thiên nhìn vạn cảnh ở trong cuộc sống này. Rồi ngay cả cái cảm giác mà chúng ta thấy rằng vui, cảm giác chúng ta rất là khổ, nó chi phối chúng ta không bình. Thứ gì tám pháp này vốn là tám cái tác động từ xã hội, từ hoàn cảnh bên ngoài, hay là vì lý do gì đó nó phát xuất từ ở trong thân tâm của chúng ta. Ví dụ như trường hợp là vui là khổ, khi mà chúng ta nói đến lợi dưỡng, nói đến danh vọng, nói đến chỉ trích, nói đến tán thán thì điều đó nó có thể đến từ bên ngoài. Nhưng mà cái vui cái khổ thì nó có cả ngoại giới lẫn nội giới, nó đến từ cả hai thế giới. Thì ở đây Đức Phật này bắt đầu từ một cái manh mối mà hầu như tất cả chúng ta đều rất dễ dàng để nghe, để hiểu, để nhận thức. Nhưng mà rồi Ngài đi xa hơn một chút, và các trình bày của Ngài đặc biệt là lời lạc, khi mà Ngài cho chúng ta biết có hai sự thái độ. Thái độ của một kẻ vô văn phàm phu, Đức Phật trình với vô văn, chữ vô văn, chữ văn có nghĩa là nghe, vô văn phàm phu ở đây nghĩa là người phàm mà không có học Phật pháp, không có hiểu biết pháp của bậc thánh, không có hiểu biết lẽ đạo. Chúng ta nói rằng một người sống mà không có sống với đạo lý đó, thì người đó nghĩ sao về tám pháp này, lãnh hội như thế nào về tám pháp này, và phản ứng như thế nào về tám pháp này. Thì thứ gì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng đối với một người không có hiểu Phật pháp, không có hiểu đạo đó, thì người đó không thể được rằng khi những pháp đó sanh khởi thì pháp đó nó có sự đoạn diệt, hay là nó có sự kết thúc. Ngày hôm qua thì tình cờ chúng ta nói về chuyện thiền, và trong câu chuyện thiền mà sư trưởng nói bằng kinh nghiệm của sư trưởng, thì sư trưởng có nói cho một đoạn mà nếu quý vị nào có quen thuộc với cái một điểm danh sắc là niệm về tâm quẩn, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhìn mọi sự ở trong cái nhìn qua sanh diệt đó, nó có một tác động lớn đối với đời sống của chúng ta. Tại vì sao vậy? Đối với chúng ta thì tất cả pháp khi sanh khởi đó không được nhận thức rằng rồi nó sẽ bị hủy diệt. Chúng ta lấy ví dụ là chúng ta rất ưa thích một căn nhà, rất ưa thích một người nào đó, hay rất ưa thích một vật nào đó. Khi mà chúng ta đi truy cầu, hay là cái đó nó đến với chúng ta, hay là chúng ta được cái đó, thì chúng ta chỉ nghĩ một điều thôi, cái đó nó đang có. Nhưng mà chúng ta không thấy được rằng chúng ta không có ngay sau đó nhận thức rằng cái gì có sanh rồi phải có diệt. cái này người ta khen mình thì mình vui, rồi người ta chê mình thì mình sẽ buồn. Người ta khen mình, niềm vui nó sẽ không có lâu và niềm vui nó sẽ chậm dịch. Và người ta chê mình là cái khổ đó thì nó cũng không lâu, cái khổ đó nó sẽ chậm dịch. Tất cả những hiện tượng của đời sống nó có sanh khởi và nó có đoạn diệt. Chúng ta chỉ nhìn thấy một khía cạnh duy nhất ở trong cuộc đời này. Đối với lợi dưỡng, đối với danh vọng, đối với tán thán, đối với chỉ trích, đối với vui, đối với khổ, chúng ta chỉ nhìn thấy sự hình thành, sự tập khởi, mà chúng ta không thấy được sự kết thúc. Nếu mà một sự việc nào đó, một cảm giác nào đó, hay là một cái gì rất dễ thương, rất nặng, rất được, rất hoan hỷ, hay là cái gì đó mà chúng ta rất ghét bỏ nó xảy ra, mà chúng ta có nhận thức liền cái này nó sanh lên rồi nó sẽ diệt, chúng ta ý thức rằng nó chắc chắn sẽ diệt, thì quý vị, chúng ta sẽ có một thái độ khác, thấy được cái sự sanh diệt của các pháp cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi mà ở trong thiền minh sát xem là một người mà có cái khả năng để thấy được sanh diệt đó, nó là một thứ nha ná, một thứ tuệ minh sát. Chúng ta thường nói tu nhiều phát huệ, không biết phát huệ người ta muốn nói là nói gì, nhưng mà trong thiền minh sát nói rằng cái khả năng của một người thấy được sự hình thành tập khởi và sự đoạn diệt của các pháp là như hôm qua thì thường nói sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chúng ta nói cái đó thì nó có vẻ chuyên môn, nhưng mà ở đây thì có thể là lợi dưỡng, danh vọng, rồi khen, rồi chê, rồi vui, rồi khổ. Những thứ đó nó có đến, có đi, có sanh, có diệt. Khi nào đó mà có ai khen chúng ta một câu mà làm chúng ta rất là sung sướng, thì chúng ta khoan vội, có phản ứng. Chúng ta hãy lắng lặng, tìm một nơi nào đó yên lặng một chút, ngồi xuống và nhìn vào cái cảm giác hớn hở, cảm giác vui sướng, cái cảm giác ngập lòng với nhìn khoan lạc. Và ngay lúc đó thì chúng ta hãy thắp sáng trí tuệ một chút. Cái cảm giác đó nó khó sanh thì nó sẽ không được, và nó có sanh có diệt, nó không vui hoài. Cái cảm trong lòng của chúng ta đó, cái vui khi được người khác khen đó, thì cái vui đó nó cũng không có bền. Mà cái lời khen của người khác đối với mình thì nó cũng không có bền. Chúng ta sống thì thấy rằng người đời thì bữa nay khen mình được thì ngày mai chế mình được. Cuộc sống bữa nay có được thì mai mất. Bữa nay như thế này thì ngày mai đã như thế khác. Cuộc sống vốn không nằm yên một chỗ. Bởi vì cuộc sống vốn không nằm yên một chỗ, và do vậy thứ gì chúng ta nói đó, Đức Phật thầy dạy đó, vạn pháp nó có tính tập khởi và hoại diệt, tức là có sự bắt đầu, có sự kết thúc. Nói một cách khác, người xưa họ thường nói rằng đời người như bóng câu qua cửa sổ. Bóng, chúng ta nhìn cửa sổ, nhìn cái bóng con ngựa đi ngang đó, có thể chúng ta nhìn không rõ, nhưng mà con ngựa bắt đầu xuất hiện, rồi bắt đầu xuất hiện cái đầu, rồi xuất hiện toàn thân, rồi cũng mất đi. Dạ, đúng là bóng câu qua cửa sổ, nó chật đến chật đi, chật ẩn chật hiện chật ẩn và chật sinh chật diệt. Cuộc sống nó là liên tục tiếp nối. Chứ vì Đức Phật này dạy rằng người vô văn phàm phu, tức là người phàm phu và không có hiểu biết đạo lý, không hiểu pháp của bậc thánh, thì người đó sẽ không nhận được tính sanh khởi hoại diệt, tức là trong sự sanh khởi không thấy được cái tính hoại diệt. Đó là một bước. Bước thứ hai cũng từ bài kinh này, thứ gì Đức Phật đã nói rằng do không thấy được sanh và diệt nên vì rõ đó không có suy tư một cách hợp lý. Suy tư hợp lý là khổ này có nơi ta thì khổ ấy vô thường diễn hoại, vui này có nơi ta thì vui ấy là vô thường diễn hoại, lợi dưỡng có nơi ta thì lợi dưỡng rất là vô thường, biến hoại. Và do không suy tư như vậy nên lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Lợi dưỡng xâm nhập tâm người ấy và an trú, danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, khen xâm nhập tâm của người ấy và an trú, chê xâm nhập tâm người ấy và an trú, vui cũng vậy và khổ cũng vậy. Tức là tâm của chúng ta giống như là một cái nhà mà lợp không có khéo, lợp không khéo thì mưa dột vào. Mưa ở đây chúng ta chỉ cho những cái thăng trầm hệ lụy, những cái tế toái, những cái phiền lụy của cuộc sống, nào là lợi là danh là khen chê vui khổ, những thứ đó thưa quý vị, nó đi vào trong tâm tư của chúng ta. Chẳng những chúng ta cho nó thâm nhập vào trong tâm, nó đột nhập vào trong tâm của chúng ta mà nó còn an trú, là do chúng ta không khéo suy tư. Thì như vậy Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng những pháp này nó chi phối chúng ta có cái tiến trình, nó có lớp lang, chứ không phải là tự nhiên vô cớ hay là bất chợt. Điều này rất là thú vị thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta học Phật pháp mà chúng ta để ý những điểm này thì một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra rằng tại sao mình quá buồn, tại sao mình quá vui, tại sao mình quá nông nổi. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rõ rằng nếu một điều xảy ra mà chúng ta không nhìn thấy rằng nó sẽ hoại diệt, và do không nhìn thấy tính thân hoại diệt, do đó cái sự suy tư của chúng ta nó không có khéo, và chúng ta cái sự suy tư của chúng ta không có đạt, nó không đến chỗ là chánh tư niệm. Thì do suy tư của chúng ta không có như lý tác ý, nên khi những thứ đó nó xâm nhập và đã ăn trú trong tâm, nói cách khác tức là cái dư hương của nó, cái ấn tượng của nó, cái tưởng ở trong tâm giữ lại mà chúng ta không cho những thứ ra đi. Lấy ví dụ người ta khen mình, thay vì chúng ta xem nhẹ thì đúng là như là gió thoảng mây bay, như là giọt sương đầu cành. Nhưng mà người ta khen mình xem nặng thì quý vị đã nằm ở trong lòng rất lâu. Và một ngày nào khác người khác chê của chúng ta thì cái khen nó nằm trong lòng chúng ta rất lâu, thì cái chê nó cũng nằm ở trong lòng chúng ta rất lâu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta xem nặng đó. Chúng ta xem nặng cái đặng thức, xem nặng cái khen chê, xem nặng cái vui khổ. Và vì xem nặng đó, do đó những thứ đó nó đột nhập được và nó chi phối. Ở đây Đức Phật Ngài dùng cái cách nói một cách nôm na bên ngoài, tức là nó thâm nhập và nó an trú trong tâm. Thì thứ gì chúng ta cũng thấy đến một cái giai đoạn khác mà Đức Phật Ngài đã tại đây rằng khi mà nó những thứ đó mà nó ngự trị hay là nó tồn tại ở trong tâm của chúng ta, chúng ta gọi là những ấn tượng, tức là những cảnh quá khứ hay là những cái khen chê vui khổ, nói chung những cái chi phối đó nó tồn tại thì chúng ta thì nó phải vô nằm yên tại đó mà nó nằm ở trong đó đó. Chúng ta nói nôm na như vậy thôi, thì ở đây chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu là những cái ấn tượng nó còn lưu lại đó. Thì chúng ta thường có hai cái phản ứng, và cái chữ ở đây rất là đẹp, cái chữ ở đây rất là hay, gọi là thuận ứng và nghịch ứng. Dạ, thuận ứng, nghịch ứng, tức là với những điều mà mình khoan nghĩ, với những điều ví dụ như mình được một món lợi nào đó rất là nó là một cái của vận tài, hay là một lời khen, đó là một thứ danh hảo cũng được, nhưng mà rồi những thứ đó nó làm chúng ta sung sướng và chúng ta phản ứng theo cách gọi là thuận ứng, tức là gì, là hoan hỷ, là bám víu vào nó. Và nếu mà đó là những điều mà không có đẹp, ví dụ như người nào đó họ chê chúng ta xấu, chê chúng ta bất tài, chê chúng ta vô dụng, chê chúng ta lỗi thời, chê chúng ta thế này thế kia thì vân vân, những thứ đó làm cho chúng ta phản ứng là nghịch ứng. Và cái phản ứng ở đây là nó dẫn đến luân hồi, nó dẫn đến đau khổ. Như trong do lý duyên sinh chúng ta thấy con người không thể phản ứng bình thường. Dạ, nếu khi đặt vấn đề thuận ứng và nghịch ứng, tức là chúng ta có thái độ, cái thái độ đó nó khiến chúng ta hành động, và do hành động nó tạo cái nghiệp của luân hồi. Thì như vậy trong một cái tiến trình mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài hướng dẫn rất là chi tiết, Ngài cho chúng ta thấy rằng cái sự việc đó ban đầu nó chỉ là những cái sự việc lẽ ra thì nên được nhận thức một cách sáng suốt. Nhưng mà vì chúng ta không có sáng suốt, không có duy lý giải, nên khi chúng ta nhận thức sai lầm. Chúng ta đọc kỹ đoạn kinh, đoạn bài kinh này đơn giản lắm thưa quý vị. Những bài kinh như vậy thưa quý vị thật sự rất là đơn giản, nó không có chuyện gì gọi là khó hiểu. Và điều đó nó nói lên cái đặc điểm của lời Đức Phật dạy là lời dạy rất là trong sáng. Trong sáng để cho chúng ta hành trì. Ngài nói rằng có 8 pháp nó chi phối thế gian này, đúng các nhà 8 pháp chi phối tâm của chúng ta. Và khi tâm của chúng ta nó bị chi phối thì là cả thế gian này bị chi phối. Bởi vì tâm thức là một cái sự hiện hữu tiêu cảm của nghiệp lực, và sự hiện hữu của một đời sống, sự hiện hữu của thế giới. Và ở trong đó thì chúng ta thấy rằng những pháp rất là tầm thường, không cần phải nói xa vời. Lợi dưỡng là lợi, danh, khen, chê, rồi là vui khổ. Và Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng với một người không hiểu đạo lý thì khi những cái thứ nó sanh lên thì chúng ta không thấy rằng nó sanh, có sanh thì có diệt. Chúng ta không có nghĩ đến chuyện đó, tức là không nghĩ đến cái tính sanh diệt của nó. Và do không có nhận thức được tính sanh diệt nên khi chúng ta không có cái nhìn gọi là duy lý tác ý. Do không nhìn duy lý tác ý nên những thứ đó nó chi phối được tâm. Mà ở đây trong cái bản dịch gọi là nó thâm nhập và an trú. Và khi nó thâm nhập và an trú thì ở đó Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta rơi vào trong một trường hợp là chúng ta có cái thái độ, và thái độ thuận ứng với những pháp cả ái cả ý và nghịch ứng đối với những pháp không cả ái cả ý. Và do chúng ta phản ứng như vậy, có thái độ như vậy, và nó dẫn cho chúng ta đi vào trong cái vòng luân hồi. Và tiếp theo thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã kết luận phần này với câu nói rằng người ấy đầy đủ thuận ứng nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ lưu não. Ta nói người ấy không thoát khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Đạo kinh này có thể đối với nhiều người không có cao siêu đâu, tại vì nó dễ hiểu quá. Nhưng mà chính đoạn kinh này nếu chúng ta tụng đọc thường xuyên thì chúng ta biết rằng ở đó là một bài học rất rõ, rất trong sáng, rất thiết thực về tại sao chúng ta khổ và tại sao chúng ta tiếp tục khổ, tại sao chúng ta bám víu từ cái khổ, tại sao chúng ta không nhả cái khổ ra. Và đừng nói cái khổ đó, có nhiều người nói tại sao cái khổ nó không chịu buông mình, nhưng mà thật sự có nhiều khi mình cũng không chịu buông đó. Và bây giờ chúng ta bước sang đoạn tiếp theo thì Đức Phật phải nói rằng với vị thánh đệ tử có nghe pháp này các tùy theo, vị thánh đệ tử có nghe pháp tức là cái vị mà thường thường chúng ta gọi là bậc thánh hữu học hay là thánh đa văn, tức là người có nghe, có hiểu biết lẽ đạo, hiểu biết Phật pháp, hiểu biết lý lẽ của bậc thánh, đạo lý bậc thánh. Thì khi mà lời dưỡng khởi lên thì vị đó có suy tư rằng lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, đau khổ biến hoại. Vì anh như thật biết rõ khi mà cái lợi dưỡng bị mất thì vị đấy cũng quán tưởng rằng cái trạng thái mà mất mát đó thì nó khởi lên nơi ta, trạng thái mất mát đó nó cũng vô thường, cũng trống rỗng và cũng biến hoại. Rồi danh vọng cũng vậy, khi được Phật thì mất, đặng danh mất kinh, đặng lợi mất lợi, đặng danh mất kinh. Rồi được khen bị chê, được vui bị khổ, cả 8 điều đó đều được vị thánh đệ tử nhận thức rằng những thứ đó nó sanh lên thì nó có gì. Thứ gì cái sự sanh diệt đó nó tương tự như là một người sống quán tưởng sự chết. Có nhiều người rất là sợ quán tưởng sự chết, và có nhiều người rất là sợ sự quán tưởng của sự vô thường, và đặc biệt là sự quán tưởng của pháp sanh diệt. Nhưng mà ở đây bài học này cho chúng ta thấy rằng một vị thánh đệ tử mà hiểu biết lẽ đạo, mà thấy rằng vạn pháp có sanh và có diệt thì vì đó sẽ có cái suy tư gọi là như lý tác ý, khéo suy tư, ở trong nguyên lý tác ý sự kiện đó, không để cái gì sự đó nó tồn tại lâu dài, nó nằm ở trong tâm, nó ngự trị trong tâm, nó ăn trú trong tâm, và vì đó không có phản ứng nhiều. Và Đức Phật nói rằng vì đó rất có khả năng thoát khổ. Là tại vì sao? Vì đó đã không có nhặt những cái viên đá bỏ vào túi của mình ở trên con đường mình đi. Thật ra thì cuộc đời này chúng ta đi qua từng chặng đường. Chặng đường đó có thể là 1 năm 12 tháng, hay là 1 tuần 7 ngày, hay là 24 giờ trong một ngày. Chúng ta đi qua mỗi chặng đường như vậy thì lâu lâu chúng ta nên đặt một câu hỏi rằng cái gì nó lưu lại, cái gì nó chi phối, và cái gì nó đi qua. Nếu mà mỗi ngày mà chúng ta có được giờ rảnh mà chúng ta ngồi xuống để nghe pháp, hay hoặc giả là ngồi ở trước bàn Phật để tụng một bài kinh, hay là chiêm nghiệm cái tôn nhân của Đức Phật, và ngay lúc đó thì chúng ta có thể tuổi nghị định một ngày trải qua cái gì đã đến và nó đến như thế nào, chúng ta đã được gì, cái phương diện lợi, cái phương diện danh, cái phương diện khen, cái phương diện vui, và chúng ta đã mất cái gì, cái phương diện lợi, danh, bị chê và khổ. Những thứ đó nếu chúng ta nhìn thấy thì rất là thú vị. Chúng ta nhìn nó lâu ngày thì thứ gì chúng ta không có quan trọng cái ở bên ngoài nữa, mà chúng ta quan trọng là cái cảm giác của chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta cứ thử là chúng ta được một người đó cho một thứ gì mình rất thích, mình đem về mình để trên bàn, thay vì mỗi khi mình nhìn nó mình chỉ nhìn ngắm thôi, nhìn ngắm mình thưởng thức. Nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn ngắm món đồ và mình cứ suy nghĩ rằng món đồ này là món đồ rất thích. Nhưng mà rồi một ngày nào đó chuột cảnh thì sao, người có người là thích lấy đi thì sao, hoặc giả là mình chết đi mình xa nó thì sao. Chúng ta cứ suy nghĩ một chút, không phải là chúng ta xuống vậy, không phải là cái chuyện xui xẻo, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ về cái trạng thái cái thanh và cái nhiệt, cái hoặc giả là cái cảm giác của chúng ta. Có ai đó khen chúng ta một câu mà chúng ta rất là sung sướng khi người khác khen mình, không có sao hết. Chúng ta cứ ngồi xuống, chúng ta nhìn cái cảm giác đó, cảm giác nó sân sợi, và cảm giác nó có tồn tại hoài hay không, hay là nó kết thúc. Và khi mà nó kết thúc rồi, nó để lại cho chúng ta sự tiếc nuối như thế nào. Và khi người ta chê chúng ta khổ, chúng ta cảm thấy bị tổn thương, không sao hết. Dạ. Cái chuyện mà chúng ta bị tổn thương là chỉ bình thường, được sự sanh diệt của các pháp, thì lúc này thật sự là nếm được cái phương nhiều màu của Phật pháp. Có một lần Tôn giả Ananda xúc động mãnh liệt khi mà biết được Phật ngài sẽ viên tịch. Tôn giả Ananda không cầm được nước mắt. Đức Phật đã nói với Tôn giả Ananda rằng Như Lai há không nói rằng tất cả các thành là bố thí. Đức Phật ngài không có vẽ ra một cảnh giới thiên diện, ngài không nói đến một cái thân kim căn bất hoại, ngài không nói cho chúng ta về một cái viễn ảnh hằng cửu của một cảnh giới ở trong tương lai sau khi chúng ta chết đi. Mà thấy vào đó thì Đức Phật ngài khẳng định rằng tất cả mọi sự đều là vô thường. Bài học vô thường đó không phải là một cái tích lũy. Bài học vô thường đó là cái gì mà chúng ta học từ cảm giác của mình, từ trạng thái của mình. Nếu mà khi mà chúng ta bị khen hay bị chê, hoặc là lúc quá vui, lúc quá khổ, thì chưa gì tất cả rồi sẽ đi qua. Và mọi thứ nó sẽ đi qua. Thân cũng vậy, nghịch cũng vậy, vui cũng vậy, khổ cũng vậy, đánh cũng vậy, tạ cũng vậy, thành cũng vậy, bại cũng vậy. Mọi sự ở trong cuộc đời này nó đều có cái sự kết thúc của nó. Và nếu chúng ta nhìn thấy điều này thì thứ gì chúng ta sẽ không để những thứ đó nó thâm nhập và ăn trú, nói một cách khác là chúng ta không quá nặng lòng với nó. chúng ta có bị chi phối, bởi vì chúng ta là phàm phu thì chúng ta bị chi phối. Nhưng mà nếu chúng ta có học, có hiểu và có quán tưởng thì nó đến thì đến, đi thì đi. Và do chúng ta có học, có hiểu, có nhận thức như vậy, nên khi nếu chúng ta có phản ứng thì cái phản ứng gọi là thuận ứng hay là nghịch ứng, tức là phản ứng với điều mình thích và phản ứng không thích, nó cũng không đến nỗi quá nặng này. Dạ, nó đến nỗi quá sanh tử. Chúng tôi thấy có nhiều khi thỉnh thoảng chúng tôi sống trong đời sống hàng ngày, tuy rằng sống ở trong chùa, tuy rằng ở trong cái môi trường của đạo, nhưng mà nhiều lúc cảm thấy rằng có những chuyện mà người ta nặng lòng quá. Nó nặng lòng về khen, về về cái chuyện vui, về chuyện buồn. Những thứ đó họ quá nặng lòng, cơ hồ giống như là họ có thể đánh đổi tất cả, hay là họ cơ hồ giống như trời sắp sập, hay là bốn nguyên tử sắp nổ. Thật ra nó chỉ là cái chuyện đơn giản đến và đi. Cái vấn đề không phải là cái chỗ, cái thế giới này nó có khen chê vui khổ, nặng thất vân vân, mà cái vấn đề đó là chúng ta phản ứng quá đáng, phản ứng quá đáng trong cái thuận, phản ứng quá đáng trong cái nghịch. Và Đức Phật Ngài khẳng định một điều rằng cái gì nó có sanh rồi nó có diệt hết, không có gì nó tồn tại hoài. Dạ, có lẽ là tại vì chúng ta không học kỹ lời Đức Phật dạy thì chúng ta khổ, có lẽ là vì chúng ta không sống gần Đức Phật nên khi chúng ta khổ, có lẽ là tại vì chúng ta không nhớ lời Đức Phật dạy do đó chúng ta khổ. Những chuyện đó Đức Phật dạy rất rõ, Ngài dạy bằng chính cuộc đời của Ngài, và Ngài dạy cho chúng ta bằng chính không biết bao nhiêu ngôn từ. Nó nhìn đến cái sách thì nghĩ đến cái gì? Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà có một lần chúng tôi có nghe sư trưởng nói một câu là có khi mà đi xa rồi khóa cửa phòng lại, rồi nghĩ đến cái chuyện mà có thể là đó là lần cuối cùng mà mình không bao giờ mình trở lại để mình tra cái chìa khóa rồi đứng mở chìa khóa. Thật ra cái thí dụ đó làm chúng tôi xúc động mãnh liệt. Có một cái gì đó rất là thân thương. Thứ gì năm rồi đó chúng tôi có đi sang Samba, sư trí tình có một chiếc xe van, xe Honda Odyssey. Chiếc xe đó nó tiện lợi và chỉ đang đi về rồi chỉ đang đi về rồi cũng hay sử dụng đó. Mà đối với chúng tôi cũng quen thuộc rồi. Hôm đó thì chúng tôi đưa sư giáo viên ra thị trường, rồi khi trở về sư trí tình lái xe, sư mưu ngồi bên cạnh. Rồi có cái tai nạn xảy ra ở giữa cầu, mấy chục chiếc xe đụng nhau, chiếc xe nằm ở giữa, chiếc xe đụng thì chỉ là đụng cái cản xe nó bị ép lại và cái bánh nó không có chạy được nữa. Nhưng mà chạy được nữa thì xe câu đến, họ đến họ câu đi, họ câu rồi sau đó thì họ nói rằng bảo hiểm đền cho đó, bảo hiểm lấy luôn chiếc xe đó, họ đền tiền để mua chiếc xe khác. Khi chúng tôi trở về sân chùa đó, chúng tôi đứng ngay trước cái chùa nhìn cái Phật kinh đó. Và thứ gì ngay lúc đó thì chúng tôi tưởng tượng ra hình chiếc xe Honda Odyssey đó, là cách đó buổi sáng, và buổi sáng hôm đó chúng tôi còn nhìn chiếc xe đó. Và bây giờ đó thì nó đụng rồi, bảo hiểm kéo rồi, và bây giờ mình chỉ mua chiếc xe khác thôi. Nhưng mà mình thấy rằng mình không có gì gặp lại nó nữa. Nó chỉ chiếc xe, thành ra bây giờ muốn đi tìm thì có lẽ cố gắng tìm cũng ra. Nhưng mà kể từ đó trở đi cho đến bây giờ thì đến biển không bao giờ mà thấy chiếc xe đó nữa. Vì thưa quý vị, cái chuyện đó nó là một cái chuyện mà rất là tầm thường thôi. Buổi sáng mà leo ngồi chiếc xe, mình đâu có gì nghĩ rằng buổi chiều hôm đó, và buổi chiều hôm đó là chiếc xe này mà mình, chiếc xe mình đang ngồi nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ mình thấy được nó nữa. Khi mình nghĩ đến chuyện đó thì mình thấy cuộc đời nó cũng như vô thường. Cái vô thường nó xúc động, nó mạnh liệt. Bởi vì vậy, ở đây Đức Phật nói về tám pháp là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui, bị khổ. Những pháp đó chi phối tâm của chúng ta. Nhưng mà trong cái tiến trình nó làm cho chúng ta khổ đó, thì qua cái tiến trình đó, Đức Phật này cũng gợi ý cho chúng ta thấy cái phương thức. Dạ, tức là người ta nói một cách mà để giải quyết sự đau khổ là đi xuyên qua đó. Dạ, đi xuyên qua đó, tức là chúng ta nhìn lại trình tự tại sao chúng ta khổ. Tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta không thấy được cái tính sanh diệt của nó. Vì chúng ta không thấy tính sanh diệt của nó nên chúng ta không khéo tác ý. Và để khi bị không khéo tác ý đó, để cho những thứ đó nó xâm nhập, nó ăn trú, nó chi phối, và nó khiến cho chúng ta phải lần lộn phản ứng và thuận ứng và nghịch ứng. Chúng tôi rất là mong rằng sau thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng cái chữ thuận ứng và nghịch ứng nhiều hơn để chúng ta nhắc nhở rằng cái thuận ứng đó, cái nghịch ứng đó nó vốn dĩ là một cái phản ứng rất nông nổi. Mặc dù đời sống hàng ngày chúng ta nói là ô, tôi tỉnh táo lắm, tôi có bản lĩnh lắm, tôi như thế này, tôi thế kia, đã từng trải tóc và bạc trên đầu, là cái chuyện đó là Phật. Vậy không, tất cả chúng ta đối với Đức Phật, nếu chúng ta phản ứng thế nào đó mà chúng ta phiền não, và chúng ta phản ứng thế nào chúng ta khổ trong cái thuận ứng nghịch ứng, thì chúng ta không có đi qua được cái bài thi, chúng ta không có ra được đáp án của đề sọ của bài thi. Là tại vì sao? Là bởi vì chúng ta đã không có phản ứng một cách lý giải. Thì thưa quý vị, trong cái lời cái tựa của bài kinh này là tám pháp tùy chuyển thế gian. Chúng ta nói cách khác là tám pháp vận hành thế gian, nghe thì nó lớn lao lắm, vì chúng ta nghĩ đến những cái định luật về vật lý, chúng ta nói định luật về thiên nhiên vân vân, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng những thứ này nó đã tạo nên những cái tiết tấu của tâm thức, và có cú trầm, cú bổng, có ba chìm bảy nổi, và tâm thức của chúng ta nó bị dày xẹp sau đó. Chúng tôi nhớ lời dạy của ngài hòa thượng ở chùa, có nhiều khi có những gì xảy ra người ta chỉ trích mình thì chúng tôi nghe hòa thượng nhắc một câu mà có lẽ sau này ngài có tịch đi rồi, câu nói đó là câu mà chúng tôi nhớ gì vậy. Ngài nói rằng mình tu thì làm sao đừng có để cái tâm mình giống như cục bột, cuộc đời nó muốn có tròn thì có tròn, muốn nặng buông thì nặng buông, mình sống có khác hơn chút. Cái đó cũng là một lời dạy nhắc nhở để chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta thực sự nhiều khi nó dễ bị người khác sai sự, dễ bị thế giới này chi phối, dễ bị lực. Và chúng ta đọc lại cái nội dung của bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng mọi pháp nó sanh diệt có cái trình tự, và nếu chúng ta hiểu được trình tự đó thì chúng ta cảm thấy lợi lạc. Mà chính vì hiểu những điều này đó, chúng ta giá trị của thiền tứ niệm xứ, chúng ta thấy giá trị của những cái giờ phút tịch lặng, chúng ta thấy giá trị của những cái khi mà chúng ta nghe pháp. Chúng tôi xin lỗi quý vị, nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi không có để ý là để đi pháp đăng có vào là xuân chưa, hôm nay chúng tôi chỉ điểm khuyết thôi, nhưng mà có lẽ là cũng có lẽ đại đức pháp tăng không có vào rung, và những điều mà chúng tôi vừa trình bày nãy giờ cũng là bài giảng thay thế cho đại đức pháp tính giảng thế cho đại đức pháp tăng. Xin lỗi quý vị, chúng tôi không có chúng tôi đã không có thấy được cái thông báo 6 giờ đó. Chúng tôi đã nói quá lâu, và có lẽ là quý vị chúng ta kể như xong phần pháp lễ, bây giờ chúng ta qua phần thảo luận. Phần thảo luận ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta thấy rằng ở trong hiện tại thì hôm nay chỉ có thi trưởng và có đại đức pháp tính. Thực sự là chúng con không biết là thi trưởng có khỏe không. Nếu thị trưởng có khỏe thì chúng con xin thỉnh thị trưởng chia sẻ một ít về cái kinh nghiệm bản thân của thị trưởng ở trong cái nhận thức pháp về sanh diệt ở trong đời sống. Tất cả chúng ta đều nói đến pháp sanh diệt, nhưng mà làm sao để chúng ta thường xuyên thấy và thấy rõ được cái sanh và cái diệt, nhất là trong thiền quán. Chúng con xin cùng thỉnh thị trưởng.
Nam mô tha ya kính bạch chư tăng, xin thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Qua cô hỏi đồ tiên mà thường đặt ra nêu lên là cô sung gì Câu hỏi nêu lên không nhầm, không phải là câu là câu thảo luận số 1, tức là sinh việc có phải không? Ví dụ quan hệ thường là quan hệ gia phải đang quan hệ làm thế nào để thấy rõ pháp sinh việc tôi lại tưởng rồi là trong cái câu hỏi những câu thảo luận làm thế nào để thấy rõ pháp sinh việc đây cũng là sáng dịp tôi trình bày luôn cho chư tăng phụ nữ Phật tử hành giả cũng như chia sẻ với quý vị một cái niềm vui mà chính bản thân tôi không có ngờ được. Tôi không từ trước đến giờ tôi cũng không có nghĩ rằng ngay trong kiếp sống hiện tại mà tôi có thể thấy được cái ngũ uẩn sanh diệt thật sự, chứ không phải là cái ngũ uẩn sanh diệt do bởi sự học trong vi diệu pháp chỉ đàm hay là qua các kinh văn. Điều này thật sự chúng tôi không có nghĩ trước. Nhưng mà chỉ có những lúc mà thực tập nghiên cứu và thực tập hành thiền á, thì do cái nhân duyên lành trong quá khứ hiện tại mà kể từ khi tôi thấy được cái ngũ uẩn sanh diệt thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mối, đây là một cái sự phần thưởng hay là một thành công không của một tiếp tu trong cái hiện tại này. Vì trước đây tôi nghe những cái bài kể trong kinh Pháp Cú cũng như bài của ngài Tịnh Sự thì chúng tôi rất quan nghĩ rằng đây là một cái pháp mà chắc mình chỉ học cho biết thôi chứ không có nghĩ rằng mình sẽ có thể cái nhận thức được điều này. Như trong kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Minh Châu dịch thì đẩy là vô sống ngàn ngàn ngày không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Còn ngài Tịnh Sự thì ngài dịch là sống cả trăm năm chẳng biết chi nào hay sanh diệt những là gì, chào đời nhất nhật tường sanh diệt hay mới hơn kia quy là kỳ. Thì cũng là tóm tắt cái đẩy của bài kinh Pháp Cú như vậy. Thì chúng tôi đọc từ xưa đi thuyết giảng cũng nhiều lần cũng đem ra điều này giải thích, nhưng mà thật sự là tôi không nghĩ rằng ngay trong kiếp sống hiện tại này mà tôi có thể thấy được cái danh sắc sanh diệt thành ngũ uẩn hay sanh diệt mà mãi cho tới thời gian gần đây, nói gần đây thì cũng khoảng trên 10 năm rồi, vì năm 2001 thì tôi bị áp xe gan, lúc đó tôi 54 tuổi. Thì tôi thấy Hòa Thượng Minh Châu thì tay run run, Hòa Thượng Thiện Châu bên Pháp về thì cũng đi xịt sụi, Hòa Thượng Đức Nghiệp thì đứng ra buộc giảng đi xuống cũng đi cà nhắc. Thì trên bản thân mình khi phát hiện là bị áp xe gan, gan có mổ, nhìn thấy cái sự vô thường, nó khởi lên sự nhàm chán, không biết phải chết lúc nào. Nên cuối cùng tôi xin Hòa Thượng Minh Châu nghỉ giảng ở Vạn Hạnh. Và nghỉ giảng luôn ở văn phòng 2 là những chùa khác, nhưng mà trong nội bộ Nam Tông như chùa Kỳ Viên vân vân, thì giờ thỉnh thoảng những cuộc lễ lớn thì cũng vẫn làm. Và chúng tôi hứa với các vị Phật tử hành giả ở Phúc Sơn là nếu như tôi còn sống thì 7 năm sau tôi sẽ là làm thiền mới dám nhận mình với vị Ý Nghĩa Thiền Sư. Còn bây giờ dầu giảng tôi chỉ giảng qua kinh văn với tư cách vị Pháp Sư mà thôi. Không ngờ 7 năm mình thấy giống như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ nói, Đức Phật Ngài nói là chẳng cũng như là chậm nhất cái người thực hành tới 7 năm sẽ thành tựu đến một cái quả vị như A-la-hàm, A-la-hán. Còn tôi thì tôi không dám nghĩ đến cái đạo quả đó, nhưng mà cũng nói là dù sao như 7 năm chắc chắn mình sẽ có là cái thời gian để kinh nghiệm và tu tập thì chắc chắn cũng có cái ít nhiều kết quả trong đó. Và như đã nói từ ra ngày Tịnh Sự thì dạy cho tôi cái phương pháp mà hành trên Tứ Quy Nghi, ngày Duy Kim thì dạy phương pháp phòng sập của ngày Ma Si. Thì sau đó tôi được nghiên cứu và sau này tôi hay tôi nói là bây giờ tôi có, sau này tôi có 5 vị thiền sư, một gồm bộ Majjhima Nikaya, Kaya là Trung Bộ Kinh do Đức Phật thuyết, hai là bộ vua ngài giải đạo do ngài Xá Lợi Phất ca giảng, ba là thanh tịnh đạo do ngài Bồ Tát Khô Sa giải, và tạm bộ Abhidhamma, mà nhất là bộ Abhidhamma Mahasangha do ngài Anuruddha soạn. Rồi cuối cùng với bốn vị thiền sư này, sư là Thư Năng Ngôn, còn Thư là Sư Bất Năng Ngôn. Bốn cuốn sách này là ông thầy không có nói, nhưng mà cần lúc nào thì điều tra nghiên cứu. Và cuối cùng vị thiền sư cuối cùng là Nga Maruba Hạ Tăng, là danh sắc nội phần, tức là bản thân của mình. Và cứ ngày, tháng qua tháng tu tập, tôi để vào cái buổi sáng thì tôi có cái chương trình buổi sáng, sau khi điểm tâm rồi thì tôi sẽ sẵn một đề mục thiền quán. Và buổi chiều thì tôi sẽ là đọc các bộ sách thiền của các vị thiền sư trong ngoài nước đã được dịch sang tiếng Việt hiện tại, vừa để điểm sắc. Và buổi chiều thì tôi sẽ xuống chính điện và thực tập ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền thì vừa giải thích hướng dẫn với chư tăng tu nữ hành giả phản chuyện dài dục người trở lại thôi. Cứ như vậy. Rồi còn buổi phía thì chúng tôi ở trên cốc có cái sinh hoạt riêng, nhưng mà mỗi buổi chiều thì làm như vậy. Và có một cái chương trình làm đều như vậy. Thì những lúc đầu bệnh hoạn như thời gian vừa qua nhập viện chừng vài tuần thì trở về, tôi cũng phải tiếp tục cái chương trình cũ. Mà chính nhờ như vậy thực tập thường xuyên làm cho trở thành thường cận y viên, và cứ lặp đi lặp lại như là trùng dụng viên. Thì đúng cái câu là mình là cứ viết rồi sẽ hứng cái tu rồi sẽ chứng. Điều chứng chưa phải là chứng những cái thiền định đã quá cao. Nhưng mà tới khi mà phát hiện được tập cách này không được và tập cách kia cứ xây đi trở lại, cuối cùng thì sau này tôi mới nhận được cái ngũ quẩn sanh diệt như trong từng hơi thở. Ngũ quẩn sanh diệt trong hơi thở vô không phải là ngũ quẩn sanh diệt ở hơi thở ra. Nhưng ngũ quẩn ở hơi thở ra không phải là ngũ quẩn hơi thở vô. Từ đó tôi mới phát hiện ra ngày xuân luân xây đào và vị thánh tăng A La Hán đã viên tịch trong thế kỷ vừa qua. Ngài không biết gì tâm tạng cả, nhưng mà một vị bạn người cư sĩ nói về hơi thở và ngài tập, sau đó một người bạn thứ nhì nhắc nhở thêm nữa, mà cái phương pháp chuyên môn ngài vẫn tập. Rồi ngài đi ra đồng, ngài thả trâu, ngồi dưới gốc cây, ngài theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, thì ngài phát hiện từng cái này nó giống cái này nó giống cái này. Rồi tới khi ngài đi quay giếng, ngài đi che củi vân vân, ngài đều có chánh niệm mà tỉnh giác thì ghi nhận được cái sự sanh diệt của danh xe sắc. Mà với ngài thì chỉ thấy cái bằng thực trạng thôi, chứ ngài không có biết về cái tam tạng kinh điển. Nên những ngôn từ của ngài trình bày đơn giản nhưng mà rất là ý nghĩa. Thì từ chỗ đó chúng tôi cũng bắt chước, vừa họ lấy những cái gì kinh nghiệm trong kinh là điển, mà cũng là bắt chước tập thân sự. Thì khi mà phát hiện cái ngũ quẩn ở nơi hơi thở, rồi sau đó chúng tôi phát hiện để ý từng cái gian đi kinh hành mỗi lúc đi. Thí dụ như mình vừa dỡ chân lên, đưa chân tới trước khi bàn chân đạp dưới đất, thì đó là do cái ý thức nó điều khiển. Và cái chân đó là nó là sắt, không cần phân biệt nhiều gió hay gì nữa cả, nặng nhẹ gì cả, chỉ nó biết là sắt rồi. Sắt do tâm tạo là thân biểu tri, vì có hai cơn 28 sắc pháp đó. Thì sau khi tham giải thích thì thân biểu tri là do tâm sẽ khiến như đi đứng nằm ngồi, còn ngữ biểu tri là cũng do tâm sẽ khiến như nói cười khóc vân vân. Thì như vậy tôi phân và tôi thấy là như vậy cũng có cái đủ cái ngũ quẩn. Rồi khi mà bàn chân vừa chạm tới mặt đất, dù lúc đó là cứng hay mềm, nóng hay lạnh, trơn hay nhám, thì mặt đất đó là cảnh xúc, nó có chỉ là tám sắc bất ly, rồi thấy rõ. Rồi thân này thì nó có thần kinh thân vô đó, nó có 10 sắc ngoài tám sắc bất ly, có sắc nghiệp mạng quyền rồi tới sắc thần kinh thân, nhận rõ như vậy. Khi nhận rõ những cái điều mình học rồi bây giờ áp dụng thấy, thì khi mà đạp chân xuống đất thì như vậy là có cảm giác như vậy, nơi da bàn chân đó là có thân thức. Do thân thức là khổ, thân thức là lạc, vẫn là tam thân thức. Mà có thân thức tức là thức quẩn. mà thức quẩn thì tối thiểu sau khi xong giải thích thì cũng 700 sở biến hành, thì trong đó thọ coi như là xúc thọ tưởng tư định hoàn thành tất ý của mình, nhận từng cái trạng thái như căn cảnh nơi liên quan nên có xúc sinh khởi và thức sinh khởi, thì phối hợp ba này là xúc thay đổi xúc rồi theo rồi mới nhận ra từng cái trạng thái tâm hành, tức là thọ tưởng hành thức, thì thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, còn xúc tư mạng quyền tác ý này thì nó thuộc về hành quẩn. Như vậy là con ngũ quẩn nó phát sinh ngay trong lúc bàn da chà chân mặt như vậy đặt đúng chân trái xuống mặt đất, rồi khi bước qua chân trái thì nó cũng giống như vậy, tức là ngũ quẩn mới phát sinh. Mà ngũ quẩn mới phát sinh nó đã diệt, nhớ rằng không từ đâu mà nó đến mà cũng chẳng đi về đâu, sinh ở đâu diệt ở đây. Và mỗi bước kinh hành chúng tôi không có niệm theo cái danh chế định là dở à bước à đụng à đạp à gì cả, mà chỉ nhận biết cái trạng thái như thế nào, biết rõ như thế đó, rồi ghi nhận mỗi bước đi kinh hành thì có mỗi ngũ quẩn phát sinh, rồi mỗi hơi thở vô mỗi hơi thở ra có ngũ quẩn phát sinh, rồi tới khi mà tay chân co vũ cũng để ý thấy ngũ quẩn phát sinh, có ngũ quẩn này thì không có ngũ quẩn kia, khi tay co ra thì là ngũ quẩn mới, co vô thì ngũ quẩn mới, duỗi ra rồi ngũ quẩn mới, rồi thấy Đức Phật mà ngày dạy mà hồi đó thì đọc phớt qua thôi, như là chánh niệm tỉnh giác, ngó tới ngó lui, đi đứng nằm ngồi mà đắp y mang bát thầm tăng giờ lê ngồi nói cười vân vân cho tới đại chuyện tiểu chuyện, những cái câu rất đơn giản hồi đó đọc phớt qua mình coi trong trường, nhưng mà sau này để ý rồi mỗi động tác đều thấy có ngũ quẩn sanh diệt, và cái này với cái kia nó khác khác liền liền, thậm chí cho tới lúc mà phát hiện rằng như là chúng ta đánh máy là 10 cái tay ngón tay mà đặt trên cái 10 phím mà hãy hỏi nó đụng là nó có thần thức như vậy đó, là chúng ta nói thấy nó là 10 ngón tay mà ngón tay nào nó đụng thì nó vẫn có căn cảnh và có đủ ngũ quẩn, mà có đủ quẩn người rồi ngón tay khác mình đánh lẹ đi cách mấy nữa thì nó mới thấy sự chân diệt của nó, chưa nói tới cái con mắt mà nhìn qua cái rồi cái đọc nó là nhãn thức được lựa ý thức, mà cái điều này nếu học phớt qua thì dễ chán và dễ mình trầm tĩnh thẩm nghiệm từng từ mới lột từng ý nghĩa, giống như ăn gạo lứt muối mè ô sẽ qua nhai chậm chậm điều điều, rồi mỗi miếng cơm phải nhai trên đấy mấy chục lần cả 50 lần, rồi nuốt từ từ cái nước bọt nó mới tan vào mới thành chất dinh dưỡng. Còn mà học mà hành vipassana mà kiểu như chui bắt giấy ăn đào nhân sâm nuốt trọng nuốt trợn thì không có thể nào thấy được nên cái pháp này phải là trầm tĩnh từng tự. Rồi thấy tới đi đại đi tiểu Đức Phật cũng vậy, phải có chánh niệm tỉnh giác mới phát hiện từng cái giai đoạn ngũ quẩn, thấy từng cái nó sanh nó diệt, và muốn biết ngũ quẩn sanh diệt nhanh lẹ như thế nào thì chúng ta nhớ câu căn bản là tâm không thể không có diệt hai thứ tâm của cùng sanh trong một sát na mà hay là một giây mình nói sẽ ra danh từ bên ngoài gọi là danh từ Phật, còn một giây một sát na, và cũng mỗi tâm cũng không thể biết là một lần mà hai cảnh. Thì như vậy mỗi lần tâm nó sanh diệt mà nó sanh diệt quá nhanh, nghe nói là trong khi một khẽ móng tay trăm sanh tâm sanh triệu triệu diệt hoài đồng nhau nhiều quá, mình cũng mà giờ biết cái căn bản là như vậy rồi đó. Thì nhất là khi mà bị bệnh nổi mài đai nó nổi lên cả người, quý vị nào chắc ít nhiều bị bệnh nổi mài đai đó, thì quý vị biết từ bàn chân tới da nó ngứa ngứa rô lên, nhưng mà nhớ rằng mỗi chỗ là vẫn có cái ngũ quẩn phát sanh, tức là thần thức, mà nó nhiều như vậy lúc mình nghe ngứa rô các người bình thường mình tưởng đâu nó đồng thời nó phát sanh, nhưng mà thật sự nó sanh diệt quá nhanh. Như các bạn mà đây nói cũng giống như là đèn điện mà chạy vào thì dĩ nhiên nó phải có trước có sau, có tắt có chớp, nhưng mình gắn nhiều rồi 100 hay 200 ngọn đèn cana đi nữa thì mình vẫn sẽ có thấy trạng thái nó tắt chớp, nó có sanh diệt, nó có vào ra, có điện vân vân, chứ không phải là đồng nó không có chạy vào điện, nó không chạy vào là nó không có diệt sanh diệt phải. Thì như vậy từng tự thứ lớp mà nhắc lại điều này, căn bản những điều gì Đức Phật Ngài đã dạy mình học rồi đem bản thân mình chứng nghiệm, mà với cái tâm hết sức là là trầm tĩnh hết sức và thư thả với cái xã hoàn toàn. Mình nhìn với một cặp nhìn khách quan vô tư thực tiễn như những sinh viên mà nghiên cứu những cái quá chất hay gì trong một cái phòng thí nghiệm thì hành thiền cũng vậy. Vì vậy nên Đức Phật ngài mới biểu các vị tỳ kheo, những người vì lòng tin đã đi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đời sinh gia phóng khoáng như không, độc cư trong núi rừng và hành thiền, ngoài việc đi tìm việc thực ăn uống thôi chứ gom tất cả tâm cho là hành thiền một cách thông thả, hành xả trong tinh tấn mà tinh tấn trong hành xả, tức là hành tinh tấn là luôn luôn tiếp tục hành, không có dễ vui mà phải hành, phải trong cái sự hành xả phải thông thả là một việc cần, thì từ đó thấy những cái pháp sanh diệt. Còn nếu như thanh tịnh đạo dạy cho chúng ta như là kiểu một cái sống trăm năm chia ra là 10 thì mình, thì mỗi một giai đoạn là 10 năm để thấy 10 năm đầu xem xét hàng ngũ quẩn sinh vật 10 năm đầu không phải là 10 năm kế, rồi cho tới 10 năm cuối cùng 100 tuổi khác, rồi cho tới là chia ra 20 rồi mỗi thời kỳ 5, rồi chia tiết lần 1 ngày, rồi chia tiết chi tiết hơi thở vô hơi thở ra. Đến Đức Phật ngài nói là với một vị tỳ kheo mà thấy hơi thở vô hơi thở ra vô thường, ở đây ta nói dễ làm rất nhiều, tức là đã nghiên cứu đã thực tập rất nhiều, làm đi làm lại mới thấy được cái sự sanh diệt căn bản của ngũ quẩn là như vậy. Rồi quý vị mới quán giữa cái danh sắc nội phần là những cái gì trong thân thể của con người, của chúng sanh, ngoại phần là những cái gì ngoài thân thể của mỗi chúng sanh, như là cây cỏ núi sông đất đá, thì nó cũng nằm trong danh sách vô thường là sanh diệt, khổ là trong ý nghĩa bị sinh diệt bức bách, vô ngã thì nó là rỗng không, không có chúng sanh, không có linh hồn gì cả. Không phải nói theo kinh văn mà chúng ta tìm thấy, bởi vì nếu mà con mắt mà nó không liên quan tới cảnh sắc thì là thức đâu có sinh khởi, mà không có ba pháp này thì làm gì có xúc, mà không có xúc thì sẽ không có thọ khổ là thọ xả, mà nếu không có thọ xả không có thọ thì nó không có ái, mà không có ái không có thủ nó là quả là phiền não luân hồi, thì nó đâu có là nhân hay sinh đặc nghiệp luân hồi là hành hay là hữu, mà nếu không có hữu tức là nghiệp hữu thì nó đâu có đưa tới sanh hay là thức tái sanh hay là sinh hữu, mà sanh không có thì nó đâu có cái sự già chết cái quán quyền được. Và nếu quý vị quán tóm tắt thì thấy ba câu thôi: vô minh viên hành, hành viên thức, thì vô minh là phiền não luân hồi là nhân tạo ra cái nghiệp luân hồi là hành, và hành là nghiệp luân hồi là nhân sinh ra quả luân hồi là thức. Chỉ ba câu mà quý vị thấy nó cứ liên tục từ quá khứ hiện tại rồi tương lai cũng như thế. Thì quán đi mỗi vật mỗi món quý vị sẽ thấy đúng như trong kinh văn nói, một vị a la hán đưa mắt tới chỗ nào cũng thấy là vô thường, khổ não, vô ngã. Khi mà phát hiện được một cái trạng thái như vậy, tôi có cảm giác như mừng còn hơn là những người ta trúng số một lần mấy tỷ nữa. Bởi vì mấy tỷ có thể sẽ hết, nhưng mà với cái chi tiết này tôi nghĩ rằng nếu tôi vẫn tiếp tục như vậy năm nay, ngày này, tháng này, năm sau, nếu tôi chưa chết thì chắc chắn chi tiết cũng như sự tu tập nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Và từ chỗ kết quả nhiều hơn thì ban đầu mình thấy thì phần nào dễ thấy là phần thô, rồi khi mà cái trí tuệ tâm định tĩnh rồi mình sẽ thấy từ từ những cái mà trước đây chưa được thấy, giờ sẽ thấy từng tự nó sẽ càng lúc càng chi tế, thì sẽ thấy rõ sự sanh diệt các pháp, chứ không phải là quán sự vô thường như là nói là câu chuyện của sanh diệt và vô thường như ba ông lão mà uống trà. Ông thì nói năm nay các mặt ngồi ăn uống chẳng biết sang năm dáng mặt nào cũng khá, nhưng mà chưa bằng cái ông mà nói dép để giường lên giường vô việc sống ngày nay với biết ngày mai, thì khá hơn ông trước. Nhưng mà tới cái ông mà ông nói hơi thở này đi ra khỏi miệng biết còn trở lại quật đi luôn, thì ông này lại thấy cái điều vô thường sinh diệt có bắt đầu và có kết thúc là vô thường, lại càng chắc nữa. Và nếu đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ càng thấy ý nghĩa sinh diệt vô thường. Điều này cái lý thuyết là để nói, để hiểu, để biết, thì mà hiểu được thì mới là văn thần tệ mà thôi. Nếu quý vị cần thiết thì phải suy gẫm Nhưng điều này như trong kinh Đức Phật có nói là phải lắng nghe, phải suy nghĩ kỹ, thì đó là do suy tư mà hiểu biết, thì nữa là tư thần tề. Và nhờ có học mới có biết mới có thấy. Rồi quý vị từ cái bản thân kinh nghiệm, từng bước đi, từng hơi thở, từng cái sự động tác, mới thấy chỗ nào cũng là vô thường biến hoại. Điều này phải chính đương sự phải làm, hành giả phải làm, chứ không ai có thể làm được. Do đó nên theo cái căn cứ lời hỏi của Thượng Đại Nhật Đản, thì tôi có sự đóng góp chia sẻ như quý vị với phương pháp tôi đã đang và sẽ thực hành để thấy những sự sinh diệt. Đó là làm thế nào để thấy đó có pháp sinh diệt, thì tôi làm như vậy đó. Nhờ làm như vậy thấy sự có pháp sinh diệt. Ban đầu mình thấy cái gì dễ thấy, đừng gấp, đừng có mới khởi đầu mà muốn thấy được cái mà như câu mình nói, trong khi một khẽ ngón tay tâm sanh triệu triệu diệt hoài đồng nhau, sắc pháp sanh diệt chẳng nào, tâm qua 17 sắc nhà một khi, năm nhân chính trị cây nhì vân vân. Mà giờ áp dụng mới bắt đầu mà vô mà quán chỗ này mà không thấy, không thấy không biết được đâu. Cái gì mà dễ nhận thì nhận, thì cứ tiếp tục rồi cái khác thời gian sau, cái trước mình không nhận được sao sẽ nhận được. Thì cái câu phiên của tôi thường, như tôi thường ngày nghiên cứu và soạn sách viết sách, cứ viết rồi sẽ hứng, cứ tu rồi sẽ chứng. Và nhất là nhìn một lần ngàn bức tranh không bằng một bức tranh nhìn ngàn lần. Chúng ta lấy hơi thở làm đề mục niệm, và cứ từ đó mà thở, quán cái sự vô thường thì khổ vô ngã, lần lần chúng ta sẽ phát hiện nhiều ý nghĩa hơn. Thì đó là cách để cho thấy được pháp sinh diệt. Thì qua câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đản, tôi xin dừng lại ở đây. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Pháp Luật đã chú cầu thính tiền sư trưởng. Thưa quý Phật tử, thật ra đề tài về sinh diệt đó là một đề tài rất là lợi lạc và cũng rất là thực sự rất là thú vị để bàn, chứ không phải là đề tài ám đạm như chúng ta nghĩ. Vì khi chúng ta nghĩ rằng đề tài thì chúng ta không muốn nói đến, nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên sống với nhận thức về sinh diệt đó, thì chúng ta sẽ thấy lợi lạc vô cùng. Bây giờ thì tiếp theo rất là hoan hỷ là hồi nãy chỉ thấy có sư trưởng và đệ tử Pháp Tính, sư tổ tự siêu và đệ tử Pháp Đăng chính cung kính để sư tổ tự siêu hoan hỷ trả lời cho một câu là ở đây thì chúng ta nói trên khen chê vui khổ rồi đặng lợi mất lợi, đặng danh mất danh. Mà sư tổ tự siêu, có nhiều người xem rằng cái chuyện mà mình được mất hay là vui khổ hay là khen chê đó, nó là do mình có phước hay là mình đã tạo ác nghiệp trong quá khứ. Có nhiều người cho rằng cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, ở trên đời ai cũng bị chê hết, không ai cũng bị chê. Thì chúng ta nên hiểu rằng những cái thăng trầm đó, những cái được mất, những cái được cái bị đó, nó là do cái phước hay hữu phước hay là vô phước của mình. Hay là dù mình hữu phước thì mình là người có đại phúc đi nữa, thì mình cũng bị khen, bị chê, bị vui, bị khổ, đặng danh mất danh, đặng lợi mất lợi. Và mình là con người mà vô phước đi nữa thì những thứ đó cũng có. Thì tức là ai cũng có người khen, ai cũng có người chê, thí dụ như vậy đó. Thì tôi có thể suy nghĩ rằng điều đó nó là một cái điều tự nhiên cho tất cả, hay là nói cho chi phối nhiều báo cái tình sự tổ tự sự.
Năm 1.2 giờ chúng con kính đại lễ trưởng, kính đại lễ và thượng Thanh Vị Lê, xin chào sư Tùng Đức và xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Có nghe rõ chúng tôi nói không? Ồ, có nói gì vậy? Xin bạch với ngài trên thứ gì? Thật sự điều này không thể nối một khía cạnh được. Nếu mà chúng ta nói cái chuyện khen chê vui khổ, thuận cảnh và nghịch cảnh đó, là do nơi cái phước và do nơi cái thiện nghiệp và ác nghiệp nó tạo nên, cũng có phần đúng. Nhưng mà chúng ta nói tám mẫu giới đời khen chê vui khổ là cái lẽ thường tình ở thế gian này thì điều này cũng đúng, có một phần đúng. Nhưng mà đúng theo cách nào đi nữa thì ở đây cũng chỉ là một điều khi mà còn hiện hữu trong cuộc đời này thì tất phải chịu, phải hứng chịu tám mọn giữa đời như là khen chê vui khổ của vật. Trước hết là chúng ta nói về cái vấn đề được khen và bị chê. Ở trong kinh có nói rằng khi một người làm những thiện pháp có những cái phẩm hạnh tốt như là bố thí thì giới vân vân, hằng được các phần thiện thứ thích tán thán khen ngợi, đó là cái hiệu quả của cái việc làm thiện. Và do chúng ta tạo những cái khẩu nghiệp lành mà đời sau chúng ta sanh ra thì sẽ được nhiều người họ tán thán, họ ca tụng. Còn khi mà tạo cái khẩu nghiệp ác, chúng ta thường hay bị chê. Ví dụ đời trước thì chúng ta hay chê bai, hay chỉ trích các bậc thánh vân vân. Cái quả dị thuật đó đời sau chúng ta sanh ra, chúng ta bị đa phần là bị người khác người ta chê, người ta phỉ báng. Đó là nói về cái vấn đề. Còn nếu nói trên phương diện cái pháp đời thì ở đây thưa quý vị, do vì sống trong cuộc đời này chúng ta phải va chạm với nhiều người, và trong số những người đó có những người cùng hữu duyên với mình ở trong quá khứ, cho nên bây giờ khi mình làm cái gì họ cũng khen được, họ thích được. Còn đối với một số người thì do vì họ hay thích chỉ thích chê bai người khác, dầu cho mình có làm cái điều tốt nữa họ cũng có cách để họ chê được. Thì đó là chúng ta nói trên phương diện tám mẫu giới đời. Nhưng mà chúng ta phải lấy một cái lớn để chúng ta nói. Ví dụ như Đức Phật, Ngài được chư thiên và nhân loại ca tụng là do nhờ cái đức hạnh của Ngài và do nhờ cái phước của Ngài trong quá khứ này thường kính lễ, các Phật đáng kính lễ, cho nên là được tôn kính, là được ca tụng, được tán thán. Nhưng mà ở trong đời sống của Ngài thì Ngài vẫn bị những kẻ đối lập, họ chê Ngài. Nhưng mà cái chê đó chỉ là cái chuyện nhỏ. Thì như vậy trong trường hợp này, nó không phải là do nơi cái nghiệp của quá khứ, mà là do cái thối đời. Nhưng mà trong đó thì có một người trong số chúng sanh, thì có những người sanh ra ở đời và bị mang cái quả nghiệp của quá khứ. Cho nên sống thường bị người khác hất hủi, bị người khác xem thường, người khác chỉ trích. Thì cái chuyện đó là chuyện lớn rồi, quý vị. Đối với các bậc thánh như Đức Phật thì các ngài được người ta ca tụng tán thán nhiều hơn là người ta chỉ trích, người ta chê bai. Và những người mà chỉ trích chê bai ngài đó thì lại là những người không có trí tuệ, những người thiếu cái sự suy nghĩ, cho nên họ mới chỉ trích, họ mới chê bai những điều không đáng. Thì như vậy chúng ta có thể dựa trên hai cái khía cạnh này để chúng ta có thể đoán biết được cái sự khen chê đó là do nó phước hay tội, hoặc là cái sự khen chê đó là những cái pháp đời. Ở đây khi mà có người họ khen mình và người đó là một bậc trí, có sự suy nghĩ và họ khen đúng, hoặc là có người họ chê mình mà chê đúng và họ khiển trách những cái điều đáng khiển trách, thì như vậy đó, như là một cái hậu quả của thiện hay là cái xấu hay là cái tốt, cái hành động xấu hay hành động tốt của mình tạo ra. Nhưng mà nếu chúng ta gặp một người khen mà họ khen không đúng, họ khen để nịnh, hoặc là họ khen những điều không đáng khen, hoặc là họ chê để công kích, họ chê những điều không đáng chê, thì như vậy gặp trường hợp đó, sau khi thẩm xét xem cái người ta chê đúng hay là chê sai, khen đúng hay khen sai, sau khi chúng ta biết được rồi thì chúng ta mới đưa đến kết luận được là cái sự khen chê này là do nơi cái sở hành, cái quả, cái hậu quả của cái sở hành xấu hay tốt. Còn khi mà chúng ta thẩm xét như vậy rồi thì chúng ta mới có thể xác định được cái này là tán ngọn với đời, cái sự khen sự chê nó chỉ là như vậy thôi. Tất cả những điều này cũng do cái trí tuệ của chúng ta có cái sự nhận xét. Chúng ta không thể nói ở một khía cạnh. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau khi chương trình đến thành sư tổ tổ sư, được biết là đại đức Pháp Đăng vị giảng sư hôm nay lại bận pháp lệ, lâu lâu mà tới ngày giảng mà lại bận pháp lệ là sao vấn đề. Để đại đức Pháp Đăng nghỉ một chút, bây giờ thỉnh đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết. Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, quý vị hoan hỷ chờ một chút. Đôi khi chờ một chút. Đại đức Pháp Tính hoan hỷ biết trả lời cho một điều, đó là nếu một người không hành thiền Dạ không anh chị, không có theo dõi hơi thở, không có theo dõi sự sanh diệt của năm cuốn, người đó chỉ quán tưởng thôi. Dạ, quán tưởng người sanh, quán tưởng người diệt, quán tưởng thì quán tưởng đó có gọi là một cái phương pháp để chúng ta thấy được sanh diệt hay không, hay là chúng ta phải thực sự hành thiền thì chúng ta mới thấy được pháp sanh diệt, thấy được pháp tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy đó. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ thầy Siêu, thượng tọa Đẳng, đại đức Pháp Đăng cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người mà khi mà chúng ta không tin rằng mình không có hành thiền, tin rằng mình không có hành thiền, nhưng nếu mà chúng ta biết quán tưởng, nếu mà chúng ta biết quán tưởng về sanh hoặc là diệt, thì như vậy thì mình sẽ ngăn chặn, mình sẽ ngăn chặn được những cái ngọn gió đờ. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng không phải rằng mình nói lên những cái điều này mà chúng ta bỏ đi hành thiền, chúng ta từ chối cái sự mà hành thiền. Nhưng mà tại sao? Vì có thể rằng do cái thời gian nó chi phối, hoặc là do một cái công việc gì đó nó chi phối, hoặc là cái hoàn cảnh đó nó sẽ làm mình chi phối. Ví dụ như mình ở giữa một cái đám đông, hoặc là mình ở trong một cái công ty, hoặc là một cái xí nghiệp, và một cái nơi nào đó nó không phải như là cái trường thiền. Vậy thì bây giờ nếu mà cái cuộc đời mình nó gắn liền với những cái nơi đó, thì không lẽ mình không hành thiền? Vậy thì một cái người nào mà mình biết tu tập thì bất cứ ở nơi nào mình sẽ cũng tu tập được hết, dù là ở trên xe, hoặc là những cái giờ giải lao ở trong một cái công ty hoặc là một cái nơi nào đó. Nếu mà chúng ta biết tu tập, chúng ta biết quán xét, chúng ta biết tu tập, thì nơi đó chúng ta sẽ tự nhiên nó sẽ tạo một cái điều kiện dễ dàng. Cũng như ở có nhiều người người ta nghĩ rằng là ở một cái môi trường nào đó, thí dụ như là ở chùa, hoặc là ở cái trường thiền, hoặc là ở cái nơi nào đó nó thanh vắng vân vân, thì nơi đó mới thích hợp cho mình tu tập. Thì kính thưa quý vị, nếu mà đối với cái sự mà tu tập về mà thiền định, thì tất nhiên là chúng ta phải cần phải có một cái không gian, hoặc là một cái khoảng nào đó, một cái nơi chốn nào đó để cho nó yên tĩnh thì chúng ta dễ tu tập. Vì đó là cái gì? Vì cái nơi thanh vắng, hoặc là cái nơi nào nó yên lặng, thì nó sẽ là một cái nhân gần để mà cho chúng ta tu tập về thiền định sáng mặt thấy, hoặc là dễ làm cho nó là cái nhân gần, nó sẽ giúp chúng ta dễ tịnh tâm, hoặc là dễ cái tâm mình nó dễ định, nó yên lặng lại. Nhưng mà đối với tu tập về thiền quán thì bất cứ một cái đề tài nào đó, hoặc là bất cứ một cái nơi nào đó, chúng ta vẫn tu tập được. Ví dụ như mình thấy rằng đối với những cái vị tỳ kheo, khi mà thấy con kiến, hoặc là thấy một cái gì đó, các cái vị đó đều quán xét được, và gần ở trong những cái lúc gần đây thì chúng tôi được, khi mà được thị trưởng dạy, ví dụ như là đối với một cái vật gì đó, ví dụ như bây giờ một cái bàn đi, hoặc là một cái vật gì đó đi, thì chúng ta cũng quán được, ví dụ như bây giờ là một cái cây quýt nó nằm ở trước mặt đi, thì đó là một cái cảnh sắc. Cảnh sắc này thì nó gồm có gì? Nó gồm có 8 sắc bất ly ở trong đó, rồi những cái nguyên nhân để sanh ra những cái nguyên nhân mà để mà sanh ra cái sắc mà mình thấy nó, thì như vậy thì mình cũng tu tập được thiền quán bất cứ là một cái nơi nào, hoặc là bất cứ mình nhìn một cái đề tài, hoặc là mình nhìn một cái cảnh vật gì đó, mình cũng đều tu tập được, nếu mà chúng ta biết được cái đường lối, hoặc là chúng ta biết được cái cách để mà chúng ta tu tập. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì theo như con nghĩ rằng đối với một cái người khi mà mình thí dụ như mình không có tu tập, mình không có biết từng tự, nhưng mà chúng ta thường để ý đến
chúng ta thường để tâm đến những cái vật này nó sanh lên rồi nó diệt đi, nó sanh nơi nào nó diệt nơi đó, hoặc ví dụ như những cái âm thanh lời nói hoặc như là những cái cảnh sắc gì đó, nó khi mà mình thấy như vậy rồi khi mà mình nghe lại cái âm thanh khác thì cái cảnh sắc đó nó vừa diệt, hoặc là cái hình dáng nó vừa mất đi rồi mình nghe lại những cái âm thanh khác vân vân, thì mình quán về mình thấy những cái này nó sanh lên rồi nó sẽ diệt đi, bất cứ những cái vật nào ở trong cái đời sống này nó đều có cái tính chất là như vậy, vì vậy mà nó vô thường, nó khổ, do nó mất đi, do nó có sự thay đổi thì nó vô thường, mà cái gì mà nó vô thường thì nó dẫn đến cái tâm của chúng ta không tội nguyện, không tội nguyện như vậy nó là khổ, mà cái gì mà nó khổ thì nó không phải là của ta, vì vậy mà mình biết cái sự sanh diệt đó, nhờ biết cái sự sanh diệt đó mà nó đưa đến tâm mình cảm thấy tất cả pháp nó dẫn đến vô thường, khổ và vô ngã, thì khi mà mình hiểu được như vậy thì cái đời sống của một cái vị hành giả đó hoặc là một cái người Phật tử đó sẽ được an vui khi mà mình nhìn thấy được những cái điểm này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Nếu mà ở đây thì có chi tăng nhiều, nếu mà con chưa có trình bày rõ cái ý nào thì con thỉnh chi tăng Quan Thủy bổ túc dùng xin con để có được nhiều cái sự lợi lạc đến đại chúng. Và con xin thành kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Thầy ạ. Xin bạch chư tăng đến với Phật tử. Để tiếp theo lời của đại đức Phật Tính vừa trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng là cái hình hiệu mà chỉ vào quán tưởng thì có phải không? Cái quán tưởng này thì cũng là một cái phương pháp tu, nhưng mà đây gọi là cái tư thành tuệ. Như trước đây chúng ta mới vừa thực gia học 16 bài quán tưởng chẳng hạn, thì từ cái bài quán tưởng bằng chữ Bali được dịch thành tiếng Việt, chúng ta học từ cái nguyên văn Bali rồi học nghĩa chữ Việt mới hiểu được cái từ ngữ ý nghĩa này. Ví dụ như này, vật này là ta chẳng phải quế nhơ, thân hối rất là đáng ghê, thì mình hiểu trên phương diện văn tự học hiểu như vậy rõ ràng không sai, thì đó mới là văn thành thể mà thôi. Rồi khi mỗi khi mà thọ dụng vật thực thì thường chúng ta lại đối với cái món ăn trước khi thọ, trong khi đang thọ, rồi thọ lúc đang thọ, rồi sau đó bổ phía, thì cũng vẫn quán thể tưởng như là vật này dù ta phải dùng nó thì nó cũng chỉ là nguyên chất, có trạng thái không không, thì xưa nhật thái là không không, thì chẳng phải là người, chẳng phải là chúng sanh, chẳng phải là chi gì cả. Thì cứ quán tưởng như vậy, từ cái chỗ là mình hiểu được cái ý nghĩa như vậy, thì đó là quán tưởng, nó mới là cái tư thành tệ mà thôi. Và đến khi mà thật sự mình như cái gì thầy nhắc gì sẽ gì là ông không nên đốt cái lưỡi ông bằng những cái món vật thực như cà ri chẳng hạn, thì vì này mới từ chỗ đó mới hiểu là đốt là cái gì. Thì chính như Đức Phật dạy, như là tất cả đều bị đốt cháy, như là lưỡi là vật bị đốt cháy, các vị là vật bị đốt cháy, rồi cái thiệt thức là vật bị đốt cháy, thiệt xúc là vật đốt cháy, rồi tới các thọ phát sinh từ thiệt xúc và bị đốt cháy, rồi tới thọ duyên ái, sự tham ái là vật bị đốt cháy, thì mới thấy nghĩa bị đốt cháy bởi cái gì. Bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị đốt cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết. Vì hả có tham thì nó có cái phiền não luân hồi, hả có phiền não luân hồi thì nó sẽ có cái nghiệp luân hồi, mà nghiệp luân hồi thì có đưa tới cái quả luân hồi là sanh, như vậy là bị đốt cháy. Rồi hễ là bị sinh lên có sanh rồi thì có già có chết là khổ, rồi bị sầu bi khổ não, đó là những 11 vòng lửa này nó là đốt cháy. Hiểu như vậy, quá như vậy sâu, như thấy như chân như thật, cái giá thả phụ tài nhà nó phát sinh lên, thấy đúng như sự thật. Thì do từ cái chỗ đúng sự thật đó khởi lên cái sự nhàm chán, trong khi nhàm chán thì không có tham, mà đó là ly tham. Mà nhờ cái ly tham này được giải thoát, nhờ cái giải thoát đó mới có giải thoát tri kiến,
trong cái sự giải thoát chi kiến có lẽ cho vô thủ trước tiếng vàng, tức là đoạn tội thiệt khó cá phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Đó thì tới đó mới là tu, tức là tu thành tệ. Thành là chỉ một đoạn thôi chứ là 16 phải quan tưởng. Như đã nói lúc đầu chúng ta học từ Bali chi diệt và hiểu như vậy, như vậy văn thành tệ. Nhờ quán tưởng hiểu được cái ý nghĩa đó, chi tư thì là tư thành tệ, thì các quán tưởng này còn được kể như là tư thành tệ. Rồi mà nhờ tư thành tệ này mới đưa đến tu thành tệ, là khi thực chứng như vị thế duyên vừa giải thích. Đây là duyên như góp lời thêm để tiếp nối cho cái sáng tỏ thêm cái ý nghĩa mà cô thường đã hỏi, cô thường đã nhắc nhở qua chi tiền bài của đại đức giải thích của đại đức Pháp Tính. Thì xin đóng góp để ý như vậy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Ta xuống ở chức cộng tính tiền sư trưởng và đức theo việc đại đức Pháp Đăng, có nhiều người nói rằng một cái vị mà đi tu ở trong chùa hồi nhỏ tới lớn thì thực sự rất là khó để thấy được cái thăng trầm cuộc sống như thế nào, bởi vì không có tiếp xúc với cuộc đời. Điều đó có nghĩa là một người sống lặn lội trong danh trong lợi, lặn lội ở trong cuộc đời này như một người cư sĩ đó, thì mới có thể thấy rõ điều đó hơn. Thì điều này có đúng thực sự như vậy không? Có phải chăng là để chúng ta biết được cái mê tân, để chúng ta biết được cái mùi tân khổ đó, thì chúng ta phải đi vào cuộc đời, phải sống với cuộc đời, hay là chúng ta vẫn có thể đứng ở ngoài cuộc đời, cuộc sống thoát tục mà chúng ta vẫn có thể nhận thức được cái vô thường của sanh, của danh, của lợi, của khen chê, của vui khổ. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng, con kính lĩnh lễ với sư trưởng thượng tọa ngài hòa thượng Đăng Nhị Lê, thượng tọa Tề Xuyên và Nhất Đẳng, đức Pháp Tính cùng sư tôn Đức Tăng, kính chào quý bà cô tu nữ, thượng tọa Phật tử. Theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ rằng nếu một người mà khéo nhìn thì mình nhìn cuộc đời như là anh chị em, thấy mấy người đó mình thấy họ vất vả lận đận lao đao, họ cũng không rảnh để đi chùa, dù là có nhiều khi có cha mẹ ở trong chùa hoặc là có anh chị tu trong chùa nhưng họ cũng không rảnh. Thì rõ ràng mình nhìn vào đó mình cũng thấy họ rất là bận điệu với đời sống của người cư sĩ trong cái tục sự, và danh lợi cũng cột kéo họ rất là nhiều nếu mà mình nhìn thấy. Và những cái đời sống ở trong chùa thì con cũng không có nghĩ rằng những cái vị tu sĩ nó không có bị cột trói, cũng có vậy. Bởi vì con thấy những cái vị mà nhiều khi đi tu rồi cũng vẫn bị những cái việc của xã hội, của thế gian, có nhiều khi nó cũng lôi kéo mình. Nhưng mà nếu mình biết để mình từ bỏ đó, mình biết mình từ bỏ, mình suy nghĩ như là những gì mà Đức Phật này dạy, ngày kể là những kiếp mà ngày chỉ cần thấy cọng tóc bạc trên đầu, những kiếp luân hồi mà chưa giác ngộ đó, ngày thấy cọng tóc bạc trên đầu thì mình cũng bỏ hết để ngày nỗ lực tu tập thiền định. Thì con nghĩ rằng nếu mình có trong kinh mình nhìn thấy sự đời thì mình cũng thấy được, thậm chí thì nhiều khi mình cũng thấy những huynh đệ mà ngày xưa xuất gia bây giờ trở thành người cư sĩ đó, mình thấy những vị đó cũng lận đận lao đao, cũng khổ sở rất là nhiều, thì mình cũng thấy được nếu mà mình trở ra ngoài đời thì mình cũng lận đận lao đao cũng giống vậy thôi, chứ không có phải gì khác. Và nhất là khi coi kinh được đó, thì nhất là những bài kinh đại của quẩn thì mình thấy Đức Phật này diễn tả cái cuộc đời đi tìm cái cuộc tự sống đó, mình tìm ở đâu á, thì mình tìm ở cái con đường nào thì bị tai nạn trên con đường đó, mình chết trên con đường đó, bị những cái khổ lụy trên con đường đó. Và trong những nghề nghiệp mà mình sống đó, thì mình ở chỗ nào thì mình phải bị những cái nặng tay chỗ đó, mình cũng bị những cái, mình cũng được những vị ngọt, mình cũng bị những cái nguy hại. Được cái những vị ngọt là gì? Mình được lợi, hoặc là được công danh, được tiền tài, được vật chất, được người ta khen tặng, lúc mình nỗ lực mình làm được. Nhưng mà rồi có những lúc mình thấy những cái người mà họ hết sức lực rồi, họ già cả rồi đó, có nhiều khi họ không làm nổi nữa. Mà những người khác thì họ muốn những người này xuống, nhưng mà những người này cũng không có muốn từ bỏ. Nhiều khi nhìn vào cuộc đời cũng thấy những chuyện này, mà nhìn thấy như vậy thì mình thấy rằng lúc nào được lợi được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, lạc và khổ đó, thì trong cuộc đời ai cũng phải trải qua, dù mình muốn hay không muốn cũng phải từ bỏ nó, nhất là tuổi già, nhất là bệnh hoạn, nhất là sự chết đến với mình thì tất cả những cái đó cũng phải từ bỏ. Và khi mà tu tập thì con nghĩ không phải, tôi đừng nghĩ rằng Đức Phật Ngài nói Ngài đã tu rất là lâu rồi, bốn A Tăng Kỳ được thọ ký, hoặc là chín A Tăng Kỳ phát nguyện công tâm, bảy A Tăng Kỳ phát nguyện chính là tăng kỳ phát nguyện ra lời, bảy A Tăng Kỳ phát nguyện công tâm, trước 20 A Tăng Kỳ, nhưng mà Ngài cũng thành Phật rồi. Còn mình luân hồi quá dài, luân hồi quá lâu, có nghĩ rằng những cái gì danh lợi, những cái gì đó, những cái khổ lụy gì, hoặc là những hạnh phúc gì mình cũng có được rồi, đâu cần phải kiếp này mình thử. Con nghĩ vậy, thành ra con cũng thấy được trong cuộc đời thì cứ suy nghĩ lại những cái kiếp mà như là cha mẹ, mình nhìn thấy cha mẹ mà cũng vậy, cái thổi nào trẻ bây giờ già cả lụm cụm rồi, cũng cả cuộc đời công danh sự nghiệp, nhưng mà cuối cùng về già cũng buông bỏ tất cả. Nhiều khi nhìn vào những cái tấm gương đó cũng đủ để cho mình thấy được cuộc đời, chứ không phải là mình phải dấn thân vào cuộc đời công danh sự nghiệp hoặc là vợ con tài sản rồi mình mới cảm nhận được điều này. Con nghĩ rằng cuộc đời bây giờ thì rất là dễ cảm nhận. Nhiều khi con thấy những cái vị trưởng lão tu tập mà nhiều khi cũng bận biểu rất là nhiều, con thấy con cũng nghĩ rằng cái cuộc tu tập đó, nó cũng giống như cuộc đời thôi, lúc nào mình phải nỗ lực hết. Và hãy một người nỗ lực thì người đó có nhiều công việc để mà làm, mà hãy nhiều công việc mà làm mình làm được thì mình được khen, còn nếu mình làm mà chậm trễ cũng bị người ta chê bai khiển trách, cũng đủ thứ chuyện ở trong chùa cũng vậy thôi. Thành ra con nghĩ rằng nó cũng rất là phù hợp, chứ không có khác gì ở ngoài đời hết, nhưng mà chỉ có cái mình biết nhận định và mình biết suy nghĩ thì mình sẽ suy nghĩ được điều đó. Con xin trả lời cái câu của thượng tọa Nhất Đẳng, là con cũng xin sám hối là bữa nay cái ngày pháp lệ mà con cũng có báo, nhưng mà các vị lại báo trễ cho ban điều hành. Và bây giờ thì con xin thượng tọa Nhất Đẳng trả lời.
Sau khi chương trình thì pháp đăng bạch sư Công Đức Phật Sư Viết Phật Tử có một câu hỏi của một vị Phật tử rất là cổ phụng, xin được đưa lên ở tại đây những câu hỏi liên quan đến đề tài. Xin được đọc trong câu hỏi này thì xin được thỉnh sư tổ tự sư, nếu sư tổ còn ở trước máy thì thỉnh sư quan thị trả lời cái câu này. Câu hỏi là: Đức Thế Tôn có dạy rằng chúng sanh nào thấy sanh diệt của ngũ uẩn, chúng sanh đó sẽ không còn sanh tử luân hồi. Mình nói vậy và nói như vậy có đúng không? Dạ, chúng sanh nào thấy sanh thì sanh diệt của năm uẩn thì sẽ không còn sanh tử luân hồi, có đúng như vậy không? Thì mà chúng tôi thầy sư, chúng tôi có thể có thể trả lời cho câu hỏi này là ai thấy được sự sanh diệt của năm uẩn, có phải là chấm dứt sanh tử luân hồi không? Xin sư kính cùng thỉnh sư tọa. Thì chúng con kính cục trưởng sư trưởng còn hiểu dẫn cho cô này. Dạ, cái đúng trưởng sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Cái câu hỏi này thì nói là Đức Phật nói, xin nhờ những vị quan hệ cho biết Đức Phật nói ở trong bộ kinh nào mới bằng chứng, chứ còn nếu hỏi cái gì cũng nói Đức Phật nói thì đó là Tam Thế Phật Quang đã Mà Ly Kinh Nhất Tự Tiện Đồng Hạ Ma Thiệt. Điều này chúng tôi không tìm thấy chỗ nào. Nếu là cái nhân cái duyên mà đưa đến thì cũng được, nhưng mà không hẳn là những người mà thấy được sanh diệt là chỉ mà thấy được sanh diệt hay là muốn quấn sanh diệt là đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, không là không đúng. Là bởi vì trong 16 cái tuệ minh sát á, thì bắt đầu từ cái như là ba cái đầu, như là phân tích danh sắc, rồi phân biệt các duyên, thẩm nghiệm tam tướng vô thường khổ não vô ngã, 40 hành tướng. Đây mới là cái phần học gọi là Parikamma Bhavana, là chuẩn bị tu tập mà thôi. Rồi bắt đầu tu về kiến thanh tịnh, tức là cái giai đoạn tu tập chính thức là quán cái sự khởi đầu, là quán cái sự sanh diệt. Thì thấy cái tướng sanh bởi nha có 5, là tướng diệt có 5, quán cái sanh và diệt là 10, bởi vì nhập hai cái sanh và diệt lại, thì mới khởi đầu quán cái trại quán là thôi. Và tới cái đó là phá quan gá, là cái thấy cái ngũ quẩn nó tan rã, tức là thấy nó sanh diệt cũng giống như khâu mà thường đã nhắc đảng hồi nãy, nó đời người như 4 câu cửa sổ đó. Vì thấy nó vừa có thấy mặt nó là mất, vừa thấy nó là mất, vừa thấy nó là mất, thì đó là thấy cái sự diệt một tuệ, hay là quán cái ta thấy cái tăng rã. Thì cái này cũng là mới của hành giả trong các phương diệt hành đạo, là nếu nói là thành đạo là kiến thành tịnh mà thôi. Rồi sau đó mới thấy lên cái sự là cái ngũ quẩn gì nó sanh hay diệt như vậy, mới thấy lên cái nó là cái rất là đáng sợ. Kiểu pha gia nhà na là cái kinh hải ký, thấy cái sinh diệt nó quá là nhanh. Hồi nào giờ mình tưởng đâu là thường hằng bất biến, bây giờ thấy sinh diệt quá nhanh. Rồi kế cái kinh hải ký thì mới thấy cái là a di nó quá là nguy hiểm. Nó nguy hiểm bởi vì nó là vô thường, nó nguy hiểm theo cái nghĩa là nó là vô thường, là sinh diệt. Nguy hiểm trong sự sợ hãi bởi vì bị sinh diệt bất bách. Nguy hiểm bởi nó là vô ngã, là trống không, chứ nó không có cái thường lạc ngã tịnh như người ta tưởng. Rồi nó nguy hiểm bởi vì nó luôn luôn là bị thiêu đốt, như hồi nãy có nhắc tới bài kinh thiêu đốt thúc, thiêu đốt quế lửa tham lửa sân vân vân. Thấy nó nguy hiểm là cái trong cái ý nghĩa là nó bị biến hoại đổi thay. Thì đây là việc một tệ, cũng chỉ là hành giả đang tu tập. Rồi cho tới cái kế đó là quán tới cái thấy nó là vì thấy nó là cái đáng sợ, cái nguy hiểm, nên khởi lên cái nhàm chán, là vì cái ngũ quẩn trước đây mình ưa thích nó, nên bây giờ mình thấy nó sinh diệt, thấy nó nguy hiểm, vì nhàm chán và nếp đa nhà nó, thì cũng chỉ ba cái thể này cũng là một, nhưng ba công đoạn của hành giả đang tu tập chưa có gì đáng kể. Mặc dù thấy sự sanh diệt như vậy, rồi cho tới mãi tới cái sau đó thì nó khởi lên cái là sau cái nhàm chán, nó khởi lên cái là cái dục thoát trí, muốn chỉ cầm cho ta nhà nó là cái dục thoát trí, muốn giải thoát, bởi vì thấy nó sanh diệt, nó đáng sợ, thấy nó nguy hiểm. Rồi sau đó mới tới cái là cái gọi là sanh khà nhà nó là cái phân tích trí, hay là giảng tích trí, nó phân tích là danh sắc ngũ quẩn vân vân. Rồi cuối cùng mới thấy được theo những cái 40 hành tướng của mỗi quẩn, mà năm quẩn tới 200 cái hành tướng này, thì thấy cái hành tướng khổ, thì đây là ba trí này cũng như hai trí này cuối cùng đưa tới cái hành xã thứ bách cha là bình thản hay vô tư, bởi vì thế giới hiện tượng nó là vậy. Thì Đức Bồ Tát tu tập có nguyện chánh đẳng chánh giác thì cũng tới cái hành xả trí này thôi, chứ không có thể vượt hơn nữa. Vì sao cái hành xả trí thì sẽ khởi lên cái là cái một lộ trình tâm đắc đạo quả. Còn cái thần thứ trí này là anuloma, chỉ kể là từ cái quán cái tệ sanh diệt cho tới hành xả trí này, gồm 9-8 cái trí này lại mà gọi là anuloma nhana. Và chính nó được cái tên nữa là anuloma kaya khantiya, là tùy thuận phân nhẫn, bởi vì những cái trí này chịu khó phân tích sâu vào đối tượng, mà hãy có tùy thuận phân nhẫn thì sẽ có thể sinh khởi là samatha niyama, là chánh tánh cố định tức tâm đạo đạo đế. Mà sau cái samatha niyama là đạo đế thì mới có như là quả giữ quả vân vân. Thành ra nói đến cái vấn đề mà đạo quả này phải là nằm sau cái phần hành là sở trí. Còn cái tám cái trí này anh thuộc về thượng thứ trí, và chỉ quán thấy ngũ quẩn sanh diệt. Khi nào vô tơ phu sanh lên thì anh thấy rõ được niết bàn. Rồi chính cái đó nó duyên cho đạo quả trí. Mà cái đạo quả trí phải tới A-la-hán không còn sanh tử luân hồi, chứ tu đà quần tư đà hàm A-la-hàm vẫn còn sanh tử luân hồi. Vì vậy nếu nó hễ thấy pháp sinh diệt thì không còn là sinh tử luân hồi là không đúng. Nếu nói là được pháp sinh diệt thì cũng là nhân gần hay là cái nhân đưa đến để thấy được những đạo quả chính nhất sinh tử luân hồi thì được. Nhưng mà nếu nói khẳng định hãy thấy được ngũ quẩn sinh diệt và chấm dứt luân hồi là không đúng. Do đó nên nếu nói là Đức Phật nói thì xin phải trích rõ ở đoạn nào, chứ không phải là tự nhiên mình đặt cho là nó Đức Phật nói, gán như Đức Phật nói. Cũng như nhiều vị gọi thần gần đây có một số vị thì mượn danh ngài Hộ Tông, vị thì mượn danh ngài Tịnh Tự này kia, thậm chí giờ có một số tôi chưa có nổi nghe bậc sĩ lắm mà cũng có một số mượn danh tôi là về như kia, thì điều này không phải nên. Và sẽ dĩ tôi lên tiếng như vậy là để vừa giải thích mà hay là đính chánh định lại cho rõ. Bởi khi nãy tôi có nói rằng tôi không có nghĩ, dám nghĩ rằng ngay trong kiếp sống này tôi có thể thấy được ngũ quẩn sanh diệt. Nhưng mà khi thấy được ngũ quẩn sanh diệt thì tôi rất là mừng. Điều này thật sự như vậy, rất hoan hỷ. Mà tôi nói rõ với quý vị, thấy được ngũ quẩn vô thường là một việc khác, chưa có phải là đạo quả đâu. Nếu mà tôi chấp nhận mà câu này nó đúng là vô tình quý vị khác thì tôi vào cái tội là phe pháp bực cao nhân, tức là muốn nói tới mình sẽ thấy được cái sanh diệt, tức là sẽ thấy được cái chấm dứt về sau kiếp này là không còn cái sanh, nên tôi phải đưa tay lên vừa giải thích mà đồng thời chú quý vị biết thấy cái sự sanh diệt của ngũ quẩn chưa có đắc đạo quả, cũng chưa phải là thiện chứng gì cả, chỉ là cái trí tuệ tu ban đầu mình dùng cái hơi hám của cái thiền như vậy cũng là đủ mừng rồi. Còn cái việc mà chứng đắc đạo quả mới giải thoát thực sự còn xa hơn nữa. Thì nhắc lại, Đức Bồ Tát của chúng ta hay dầu chư Phật toàn giác tóc giác hay tối thượng tinh văn đã có lời nguyện rồi, dù được thọ ký rồi, dù quả hành Vipassana cũng tới hành xả trí là thôi, chứ không thể nào đắc tiếp theo nữa. Vì đắc đạo quả tiếp theo thì đã là thanh văn hay là đã ngay hiện tại, mà các vị đã có nguyện, đã có được thọ ký trong tương lai thì chỉ tới hành xả tuệ. Điều này tôi khẳng định bởi có trong kinh, trong sách có giải thích rõ ràng. Mong rằng quý vị lưu ý, chứ nên dội cái gì hết nghe. Muốn nói cho người để người ta tin tưởng, cứ nói ông Phật nói, ông Phật nói thì rất là nguy hiểm. Đây là sự đóng góp của tôi qua câu hỏi trên. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Chúng con xin truyền sư trưởng. Chúng ta cùng sư trí Phật tử câu trả lời của sư trưởng cho một vị có đức là cổ phụng vừa rồi đã kết thúc phần bài giảng của chương trình ngày hôm nay. Và khi tốt đức Phật khi Phật tử bắt đầu ngày mai trở đi trong hai tuần lễ thì chúng tôi sẽ cố gắng dành thời giờ để thảo luận khi mà đọc kinh tạng. Thì ngày mai chúng ta thường nghe, thường đọc trong các bản dịch nói rằng Đức Phật hay là các vị thánh đệ tử như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Ananda đi du hành hay là đến một nơi
dạ đúng có thể giá dạ chưa cái tặng sư đặc biệt rất mít rồi con tưởng sư cầm bít lại hả
xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi không biết là quý Phật tử dạ vâng, thì quý vị nói rằng Đức Phật mà Tôn giả Ananda mà đi hay là đi Tôn giả Ananda hay là Ngài Xá Lợi Phất mà đi du hành cho thỏa thích thì chúng ta nghe nó kỳ quá, có nhiều người nói là sao Đức Phật còn đi chơi nữa, thì chúng ta nên xem lại cái trong kinh dịch như thế nào. Hay là có những lúc Đức Phật này quả trách một vị tỳ kheo hay là gọi đắc bụng, như nào đó thì cái lời gọi đắc của Đức Phật khi mà dịch sang cái ngôn ngữ của chúng ta đôi khi trở nên rất là nặng, thì chúng ta cũng thử xem là những đoạn đó. Chúng tôi sẽ đưa ra 14 cái thí dụ để thảo luận ở trong tuần này, và dĩ nhiên là trong mỗi một cái thí dụ như vậy đó, nó sẽ là một giúp ích cho chúng ta trong việc kinh điển. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng, mặc dù là chúng ta có một chương trình 14 ngày như vậy, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái cách giảng hàng ngày của chúng ta, là có một phần chánh kinh được trích lục và được đọc lên, và sau phần trích lục đó thì chúng tôi có 4 câu hỏi, và sau đó thỉnh chư vị giảng sư để giảng về chương trình này, và sau đó là phần thảo luận. Rất là mong rằng từ những thảo luận này sẽ mang lại lợi ích cho quý Phật tử khi mà đọc toàn bản kinh điển. Bây giờ thì quý Phật tử, chúng tôi muốn trở lại với một điều mà mấy hôm nay có nhiều Phật tử muốn hỏi chúng tôi về cuộc hành trình đi từ Mạc Tư Khoa ngang qua Thầy Vê Lã đến Mông Cổ, thì cuộc hành trình đã như thế nào, và chúng ta có ghi nhận được gì về Phật giáo ở tại Nga và Phật giáo ở Mông Cổ trong chuyến đi. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị, trước nhất là bởi vì chúng tôi đi rất gấp, nhưng tình cờ đi rất gấp nên chỉ không có đúng điều kiện thì giờ để thăm viếng một nơi nào hết. Đa số những chỉ biết của chúng tôi về Phật giáo ở tại hai xứ này là do chúng tôi ghi nhận, nhưng mà cũng có một số vị hỏi chúng tôi về chung chung về chuyến đi đó. Thì chúng tôi phải thưa với quý vị rằng đó là một trong những chuyến đi mà rất là kém phần thú vị trong những chuyến đi mà chúng tôi đi. Thật ra thì Tây Ba Lệ Á đó là một cái vùng đất mà đồng cỏ mênh mông, và mùa đông thì tuyết trắng. Ở tại Nga thì thứ gì từ Mạc Tư Khoa khi máy bay đáp xuống thì chúng ta thấy có một loại cây, chúng ta gọi là cây birch, tức là cây bulo. Cây birch là cây mà cây vỏ nó xốp, giống như cây cạc bình ở bên Việt Nam của chúng ta, thường là ta dùng để làm dép. Chúng quý vị nghe cái dép là dép bằng kinh xốp á. Thì cái cây này là cái cây mà đặc trưng của Nga, quý vị thấy rất là nhiều nơi. Thì suốt cả cuộc hành trình dài, có nhiều khi đi 3-4 ngày liên tục chỉ thấy toàn cây đó thôi. Và chỉ có đoạn cuối khi mà đi đến gần hồ Đại Khan thì đó là hồ sâu nhất trên thế giới, hồ nước ngọt sâu nhất, thì mới thấy rằng có núi non một chút còn lại, phần còn lại thì thưa quý vị phẳng lì và phẳng lì. Thì nước Nga có một điều rất là đặc biệt là trong dòng lịch sử thì người Nga là một quốc gia chịu nhiều sự thống khổ. Mặc dù ngày nay nước Nga là một cái nước có diện tích lớn nhất thế giới và chưa tới 200 triệu dân, mà họ lại là một cái quốc gia mà có diện tích rất rộng từ Âu Châu kéo dài sang tới Á Châu, Thái Bình Dương. Nhưng mà phần lớn đất đai của họ đó, thì nếu như chúng ta đọc vào trong sách đó, thì phần trên là Bắc Cực, tức là Tundra. Tundra là giống như chúng ta có chữ Toyota Tundra vậy đó, thì cái vùng đó gọi là lãnh nguyên, tức là vùng băng tuyết, lúc đầu băng tuyết hết. Ở dưới vùng Tundra thì họ có một cái vùng khác họ gọi là Steppe, tức là chúng ta gọi là thảo nguyên, tức là những cánh đồng cỏ mênh mông. Và phải nói rằng khi mà chúng ta đi ngang Tây Bắc Lệ Á thì thứ gì đất đai thì rất là phí, và lâu lắm thì chúng ta mới gặp một cái bài cảnh làng xóm, và làng xóm rất là nghèo. Chúng ta mới cảm được cái nỗi mà ở trong thời Stalin cả gần 50 triệu người Nga bị lưu đày lên Tây Bắc Lệ Á, thì họ đã sống kham khổ như thế nào. Và có thể nói rằng ngày nay thì chúng ta đi vẫn thấy rất là nghèo. Thỉnh thoảng xe lửa dừng lại đó thì chúng tôi mới có dịp mua một ít thức ăn để ăn mì gói. Thức ăn trên xe rất là đắt và rất là dở, do đó thường là ăn mì gói. Ở trong xe lửa có thùng nước sôi sẵn đó, và khi xuống thì rau cải họ không có gì hết, ở đâu thì cũng chỉ có chỉ có cà chua và rồi vài trái dưa leo, rồi họ để trong bịch như vậy, một bịch ba trái cà chua, ba trái dưa, hai trái dưa leo, rồi họ bán cũng tất cả chỉ hai nghìn kim. Thì thứ gì, nước Nga là một nước mà trải qua rất là nhiều thời đại, họ bị liên tục xâm lăng, có thể nói là hơn trong trên dưới 300 năm đó, thì họ bị cái nạn xâm lăng của cái đế quốc, chúng ta gọi là đế quốc Mông Cổ và Thác Đát. Và Thác Đát với Mông Cổ là hai cái quốc gia mà đã từng xâm lăng rất là nhiều năm Mạc Tư Khoa. Và ở tại Mạc Tư Khoa ngày nay, khi mà người ta dẫn chúng ta đi cho thành phố, thì người ta còn chỉ cho chúng ta biết là một cây cầu, được gọi là một cái bức tường hiểm địa, là vì nơi đó là người giặc Thác Đát và giặc Mông Cổ thường đánh tới. Lý do rất là đơn giản, thưa quý vị, là người Nga họ cũng có khả năng đánh Mông Cổ, nhưng mà họ thua Mông Cổ một điều là họ không thể ngủ trên lưng ngựa được. Ngày xưa chúng ta đọc sử thì chúng ta không biết, bây giờ chúng ta sang đây thì chúng ta thấy rằng một năm như vậy chỉ có 3 tháng họ sẽ đi được, và 3 tháng đó là đồng cỏ, có thể có cỏ cho ngựa ăn. Và nếu mà di quân đó, mà di quân trong một cái vận tốc mà chậm, thì thưa quý vị, mùa hè trôi qua thì thật sự là mùa đông về, không thể nào mà lo cái chuyện mà chinh phạt được, biển chinh được, và vì vậy biển chinh phải quay về. Do vậy người Nga chưa bao giờ trước đó có thể đánh được người Thác Đát và Mông Cổ, nhưng người Mông Cổ thì họ đã vào Bắc Tư Khoa rất là nhiều lần, và khi họ vào đó thì họ họ giết đàn ông rất là nhiều, đàn bà thì họ để cho sống, họ bị bắt thảm nhất, họ bắt làm nô lệ. Nhưng mà rồi hàng năm như vậy, nước Nga phải gửi những cống phẩm rất lớn. Rồi thưa quý vị, sau đó thì đến một cái thời đại gọi là Cha, tức là chúng ta gọi là Nga Hoàng, Nga Hoàng lên. Thì lúc đó chúng ta được biết rằng một ở trong những vị đại đế là đại đế Cyrus đã có thể đánh bật được quân đội Mông Cổ, quân đội Thác Đát. Và dĩ nhiên là về sau này cái công cuộc mà mở ra cuộc đường rầy, mở ra đường rầy xa lửa xuyên Tây Bắc Á, đã giúp cho người Nga làm chủ được tình hình và mở mang một cuộc bầu cử rất lớn. Nhưng mà thưa quý vị, lịch sử của Nga là lịch sử của nhiều đau khổ. Chúng ta đọc tiểu thuyết Nga, ví dụ như những tác phẩm ba năm nhà Karamazov, hay là Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy, hay là thỉnh thoảng quý vị đọc quyển Sơn Lâm Êm Đềm. Sơn Lâm Êm Đềm là một tác phẩm khác của Leon Tolstoy, nói nhiều về cho chúng ta biết nhiều về cuộc sống của Nga. Và khi mà chúng ta học phần đó thì chúng ta nhận ra một việc rất là đơn giản, là đó là một vùng đất mà người ta phải phấn đấu rất là nhiều. Thật ra trong xã hội Nga đó, thì những người quý tộc là người nông đô, quý tộc tức là những người giàu có, những giới mà tài kiệt, và người nông đô là những người lao động tay lắm chân bùn đó, thì cuộc sống họ rất khác biệt. Ngày hôm nay cũng vậy. Hôm nay đến Mạc Tư Khoa, người ta đưa chúng tôi đi xem một cái cửa hàng gọi là đắt và bậc nhất của thế giới. Mạc Tư Khoa ngày nay là một cái vùng, một cái thành phố mà có thể nói rằng đắt nhất trên thế giới. Thì chúng ta đi dọc đường thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của nông thôn là một cuộc sống rất là nghèo. Mặc dù chủ nghĩa cộng sản đã đề cập đến cái việc mà tranh đấu cho giai cấp công nông, nhưng mà giai cấp nông dân đó thì bị quên lãng và người ta đổ dồn vào thành thị để lo mở mang thành thị, do đó cuộc sống của thành thị được thu quê trên lợi rất lớn, giống như Việt Nam bây giờ cũng vậy, giữa thành thị và thu quê trên lợi rất lớn. Và người Nga thì họ sống trong đời sống rất nhiều đau khổ, họ có rất là nhiều nhà bác học và có rất nhiều triết gia, có rất nhiều văn sĩ, có nhiều văn hào lỗi lạc, là bởi vì đó là một xã hội mà có quá nhiều nhiễu loạn, có nhiều đau khổ. Và về điều này đó đã khiến cho rất là nhiều người Nga hướng về phương Đông. Và ngày nay này chúng tôi có dịp chúng tôi sẽ nói về cái đời sống tôn giáo tại Nga, và những gì chúng tôi tiếp xúc và chúng tôi đọc đặc biệt là chính thống giáo và liên hệ đối với Phật giáo và nhất là Ấn Độ. Chúng ta đừng quên rằng văn hào Leon Tolstoy, ông cũng là một người mà rất là chịu ảnh hưởng nhiều cái chất thiên đức, cái chất của Ấn Độ qua nhiều tác phẩm của ông. Và chúng ta tin rằng điều đó nó sẽ cho chúng ta thấy rằng ít nhiều có một sự đồng cảm giữa một cái dân tộc chịu nhiều sự đau khổ qua nhiều cái chế độ, qua nhiều cái thời đại, và cái tư tưởng của họ ngày nay. Chúng ta sẽ nói về đời sống tôn giáo tín ngưỡng của Nga vào ngày mai này. Bây giờ thì đã quá giờ, chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Và chúng tôi xin được nhắc quý vị là trong hai tuần lễ tới này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục loạt bài nói về chúng ta tiếp tục cái cách sinh hoạt thường xuyên của chúng ta, đó là có phần trách nhiệm trong tao tạng và phần giảng cho vị giảng sư. Nhưng mà chúng ta đặc biệt nhìn vào một cái khía cạnh, đó là những cái thắc mắc của Phật tử về cái văn pháp, về cái văn phong, về cái cách hành văn của các bản dịch. Và rất là mong mỏi rằng sư Cao Tự Siêu cũng như sư Tôn Đức cũng sẽ có mặt để các ngài hướng dẫn cho một số điểm và chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc cho tất cả quý Phật tử. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư Cao Tự Siêu, đảnh lễ sư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.